Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể đại chúng. Thì chiều hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2014. Và chúng ta có cái buổi pháp thoại cuối cùng trong cái khóa tu học tịnh hóa thân tâm tại trung tâm tu học Phật Pháp Houston, Texas, Mỹ Quốc. Thì chúng ta đã đi qua được 3 ngày. Chúng ta bắt đầu vào cái ngày phần cuối của ngày thứ 3 trong cái việc thanh lọc thân tâm của mình. Thì hồi nãy chúng tôi có thưa với đại chúng là quý vị cái chai nước đỏ mình phải uống cho hết sạch sẽ, và cái ly của mình cũng vậy, và chúng ta lấy vừa đủ uống. Bây giờ cho tới sau khi chúng ta xong pháp thoại, tức là khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng nữa, thì chúng ta phải sạch sẽ hết 2 cái phần đó, để chúng ta chuẩn bị chúng ta tiếp tục uống các cái thuốc sổ, các cái dung dịch quan trọng. Đây là cái ngày quan trọng nhất, buổi chiều tối hôm nay là cái buổi quan trọng nhất trong cái vấn đề tẩy rửa và cái chiều sâu. Thì ngày đầu chúng ta đã nói là chúng ta sử dụng 5 cái vị, và 4 cái vị chính là mặn, chua, cay, nồng và đắng. Sau đó cái ngày thứ hai thì chúng ta có thêm một chút xíu cái vị ngọt. Thì cái vị đắng, cái vị đắng và vị chua là hai cái chất liệu quan trọng chúng ta rất là cần. Thì chúng ta thấy rằng trong cái ngày đầu tiên mình nói, khi mình sử dụng cái chất chua là để nó tẩy rửa hết tất cả những chất dịch dày của mình, đồng thời nó cũng cái ái lực nó hướng về gan và mật, và đó là cái nơi mà rất là quan trọng, mình đang bị bế tắc rất là nhiều. Thì lát nữa 6 giờ và 8 giờ thì đúng nguyên tắc là nó phải có hai cái thời điểm, tức là 6 giờ chiều và 8 giờ chiều, thì mỗi lần mình sẽ uống, mình sẽ uống một cái lượng nước bưởi với là cái muối Epsom salt là muối đắng. Thì chúng tôi sẽ làm đơn giản nó lại cho quý vị, là chúng tôi pha một lần và quý vị chỉ cần uống trước khi chúng ta rời cái hội trường thôi. Tức là chúng ta chỉ cần uống trước khi chúng ta rời cái hội trường thôi, chúng ta về nhà không cần phải pha uống nữa. Thì trong cái hỗn hợp mà quý vị uống lúc 6 giờ trước khi chúng ta rời cái hội trường này á, nó sẽ có cái muối sổ và nước bưởi. Thì như vậy, nước bưởi thì nó sẽ có cái vị chua và vị đắng, nó sẽ có vị chua và vị đắng. Thì như vậy tại sao chúng ta không sử dụng nước chanh, nước táo hay là nước thơm vân vân, mà chúng ta lại sử dụng nước bưởi? Trong cái buổi từ chiều hôm nay tới tối, cái lý do thứ nhất đó, nếu mà sử dụng chanh thì nó sẽ quá chua, sử dụng chanh thì nó sẽ quá chua, và có một số ít của chúng ta bị dị ứng với cái chua đó. Mình nghĩ là đặc biệt là những người mà hơi có vấn đề với bao tử thì mình sẽ dị ứng cái chua, thành ra chúng ta tránh bớt cái chua của chanh. Còn cái nước táo thì nó lại ngọt, nó có vị chua nhưng mà vị ngọt nhiều hơn, tùy theo loại táo chúng ta sử dụng. Thành ra như vậy chúng ta cũng không sử dụng cái nước táo. Chúng ta sử dụng cái nước bưởi thì chỉ biết là nó tương đối là nó có vị chua trung tính, chứ nó không có quá chua như chanh và nó không có ngọt như bưởi như các loại táo. Thì như vậy nó vẫn có cái ái lực đi về phía của gan và mật. Cái điểm thứ hai nữa là trong cái nước bưởi thì nó lại có cái vị đắng, thì vị đắng một lần nữa nó lại còn có cái sức hút, cái ái lực nó đi về phía mật, nó đi về phía gan mật. Và đó là cái mục tiêu mà chúng ta muốn nhắm đến để chúng ta tẩy rửa và làm mới nó hay là bảo tồn nó. Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta biết rằng trong tế bào gan của mình thì mình có rất nhiều cái loại tế bào khác nhau để nó chuyên xử lý hay là nó tiết ra những cái men, những cái dịch khác nhau. Và một trong những cái loại tế bào gan rất là đặc biệt mà nó thường tiết ra những cái men để xử lý những cái hóa chất độc, thì quý vị thấy đó là lý do tại sao bình thường khi mà mình uống thuốc tây, những cái thuốc mà đặc trị, chẳng hạn như thuốc kháng sinh hay là những cái thuốc cao huyết áp, những cái thuốc mà đặc trị về miễn dịch vân vân, thì thường là bác sĩ không cho mình uống chung với nước bưởi, phải không? Tại vì nó sẽ có cái phản ứng với những cái tế bào gan đặc trị đó, những cái tế bào gan chuyên xử lý những cái hóa chất độc. Do vậy trong cái thời kỳ mà chúng ta thanh lọc, chúng ta không sử dụng thuốc mà chúng ta sử dụng nước bưởi, bởi vì nó có cái ái lực, nó có cái khả năng đi sâu vào trong những cái tế bào đặc trị đó. Và bởi vì những cái tế bào gan đặc biệt đó, nó có chức năng để xử lý những cái hóa chất độc. Do vậy sau khi nó xử lý thì không ít thì nhiều, nó sẽ để lại những cái rác rưới, những cái cặn bã trong đó rất là nhiều. Và đó là lý do tại sao khi mình sử dụng thức uống, thức ăn hay là các loại thuốc tây, một thời gian cái gan của mình nó bị tổn thương, nó sơ, nó cứng, vân vân. Và tại vì giống như nó là những cái tổ ong, phải không? Hay là nó giống như cái nhà của mình phóng đại nó ra. Thì nếu mà mình làm việc một thời gian nhiều, mình không có quét dọn, thì rác rưới cặn bã nó sẽ tụ đọng lại và từ từ nó sẽ chạy, hẹp, nghẽn, tắc. À, từ từ nó sơ, nó cứng, nó chai đó. Và khi một cái điều kiện nó xảy ra thì nó là cái điều kiện thích hợp cho những con vi sinh, ký sinh, vi nấm nó phát triển. Từ đó mình mới bị viêm gan, sơ gan. Chưa kể nữa là khi mà nó bị như vậy thì tất cả những cái chất dinh dưỡng của mình và những cái men nó sẽ không được tuần hoàn lưu chuyển, thì lúc đó mình sẽ bị rối loạn, mình bị mỡ trong gan nữa, chứ không phải mỡ trong máu không thôi nha. Đó, thành ra khi mà mình sử dụng cái nước bưởi trong cái giai đoạn này, nó sẽ có một cái đặc biệt là nó sẽ đi sâu vào trong những cái tế bào gan đặc biệt đó, để nó chùi rửa, nó làm mới, nó khai thông hết tất cả những cái tế bào gan đặc trị và chuyên môn xử lý những cái chất độc, cực độc đó. Thì như vậy nó có rất nhiều cái công năng đặc biệt, mà đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng nước bưởi chứ không sử dụng nước chanh hay là nước táo hay nước thơm. Kế đến là mình sử dụng cái muối đắng. Cái muối đắng trong những ngày đầu tiên đó, thì mình sử dụng với cái mục đích là để nó kéo nước xuống dưới cái phần đường ruột ở túc ở dưới. Nó kéo nước xuống dưới để lúc đó nó sổ, nó đẩy hết tất cả những rác rưới, phân và những cái chất nhầy ra ngoài. Thì sau khi nó làm xong cái nhiệm vụ rồi, đó là lý do tại sao chúng tôi nói là vị nào mà ngày hôm nay mà chưa đi lỏng được thì mình phải uống thêm, tức là mình phải cho nó đi qua hết cái nhiệm vụ thứ nhất thì nó mới bắt đầu nó đi vào cái nhiệm vụ thứ hai. Tức là sau khi nó làm những cái việc bình thường, nó mới bắt đầu nó đi vào những cái việc cao cấp hơn. Thì bên cạnh cái nhiệm vụ mà nó kéo nước xuống, nó cũng có khả năng làm mềm và làm giảm các cái đường ống, nhưng mà nó ít, tại vì nó sẽ đi vào cái vị trí, cái vai trò căn bản trước, rồi lúc đó nó mới đi lên cái phần cao cấp hơn. Thì nếu như mà mình đã làm được như vậy trong vòng 2 ngày đầu, 2 ngày rưỡi rồi, thì giờ cái phần còn lại của ngày thứ 3, cái nhiệm vụ nó sẽ làm gì? Bởi vì nó là vị đắng nha, thì cái thứ nhất là nó sẽ có ái lực đi về gan mật và đặc biệt là mật. Cái thứ hai mình đã nói rồi, vị đắng thì nó đi vào thần kinh và tim mạch, thành ra nó sẽ làm giãn nở hết tất cả những cái hệ thống đường ống và đặc biệt là các cái mạch máu, các cái thần kinh, làm cho mình được thư giãn ra. Và khi thần kinh nó được thư giãn thì tất cả các cái hệ thống cơ vòng, tất cả các cái hệ thống ống đường của mình nó được thư giãn, nó được nới rộng hết đó. Thì như vậy nó làm cho cái việc lưu chuyển, vận chuyển các cái hỗn hợp lát mình đưa tới nó dễ dàng, cũng như nó làm cho các cái đường ống này được thông. Khi mà những cái chất dịch hay là những cái cặn bã rác rưới từ bên trong nó tống ra, nó được dễ dàng đó. Thì đó là cái nhiệm vụ của cái muối đắng tối hôm nay. Từ 6 giờ trở đi cho đến 10 giờ là nó làm cái nhiệm vụ là đi vào gan mật, chủ yếu là mật, rồi kế đó là nó đi vào thần kinh và tim mạch, để nó làm giãn nở, thư giãn hết tất cả cái hệ thống thần kinh và các hệ thống đường ống, mạch máu, vân vân. Đó. Thì đó là cái nhiệm vụ của cái muối đắng trong cái thời điểm tối hôm nay. Và sau khi mà nó làm giãn nở các cái đường ống rồi thì nó đi sâu vào trong mật, thì nó có khả năng làm mềm luôn các cái sỏi, nó làm mềm bớt các cái sỏi đi. Thì như vậy lát nữa quá trình đục đẽo và tống ra nó sẽ dễ dàng hơn, chứ nó không thành ra những cái cục lớn, cục cứng. Nó sẽ làm mềm đi, nó phá vỡ nó ra. Thì đó là cái nhiệm vụ của 6 giờ và 8 giờ. Bây giờ chúng ta gom lại chỉ có một lần uống 6 giờ thôi cho nó gọn. Rồi đến 10 giờ tối, đến 10 giờ tối thì mình sẽ uống một cái hỗn hợp, là quý vị thấy cái chai bên đó, tức là trong đó gồm có 4 ounce dầu ô liu hay là dầu mè, và nước bưởi, rồi có một tí xíu muối. Thì trở lại là tại sao chúng ta lại sử dụng dầu, nước bưởi nhiều như vậy, và tại sao chúng ta lại phải nhịn, chúng ta phải tránh hết tất cả những thức ăn đặc trong vòng 3 ngày qua. Có những cái phương pháp, trừ phi mình bị cấp cứu, tức là mình bị tắc sỏi mật, thì mình mới làm phương pháp cấp cứu, thì cái liều lượng khác nhau, kỹ thuật hay khác nhau. Còn nếu như mà mình không có đi vào tình trạng cấp cứu mà mình sử dụng cái phương pháp một ngày thì hầu như nó sẽ không có hiệu quả bao nhiêu hết. Tại vì sao? Tại vì chúng ta biết rằng cái mục đích mà mình để cho cái bụng của mình nó trống trong vòng 3 ngày này á, là mình tống hết tất cả nó ra. Không những mình không đưa cái chất cứng vào mà mình còn tống hết tất cả những cái nào nó đã còn tồn đọng kẹt lại bên trong nó. Với cái gì, mục đích để làm gì? Tạo cái sự chênh lệch và áp lực của hai bên, bên trái và bên phải, của phần trên và phần dưới, tạo một cái sự chênh lệch và cái áp lực giữa phần bên trái và bên phải, bên trên và bên dưới. Thì mình mục đích mình tạo cái áp lực như vậy để quá trình vận chuyển và đẩy hết tất cả những cái sỏi, cái sạn và những cặn bã rác rưới ra cho nó dễ dàng hơn, chứ không có gì cả. Bởi vì chúng ta thấy bình thường nếu mà mình vẫn ăn, thức uống vào thì như vậy bao tử luôn luôn đầy. Nếu mà bao tử của mình luôn luôn đầy thì cái áp lực giữa hai bên này nó tương đối là nó bằng nhau, chứ nó không có sự chênh lệch. Thì như vậy cái sự thu hút của cái hỗn hợp thuốc mình tặng gọi là thuốc để nó đi vào, nó tẩy rửa gan mật, nó sẽ không có cái sức hút mạnh. Cái điểm thứ hai nữa là nếu mà chúng ta ăn uống bình thường thì trong chế độ ăn của mình nó sẽ đầy đủ hết tất cả các chất, chất bột, chất đạm, chất béo, chất xơ vân vân. Thành ra gan và mật nó phải lo phân tán lực lượng để tiết ra hết tất cả các cái loại men và các cái loại dịch tiêu hóa để xử lý hết tất cả các cái chất đó, mà nó không tập trung vào một việc. Mà mình biết rồi, khi mà mình làm một lúc mà nhiều việc thì thế nào cái hiệu quả nó cũng kém hơn, sai sót nó cũng sẽ nhiều hơn, và cái stress, sự căng thẳng bao giờ nó cũng nhiều hơn là mình làm mỗi lúc một việc ha. Thành ra đối với cái cơ thể của mình nó cũng vậy. Khi mà mình ăn uống bình thường thì nó phải đối phó, nó phải xử lý rất là nhiều việc, và chính vì lý do đó thì nó mới bị rối rắm và nó mới bị bế tắc, nó mới bị tổn thương. Thành ra trong cái giai đoạn này mình muốn cho nó trở về để nó phục hồi lại, mình muốn reset nó lại. Thành ra mình chỉ cho nó tiếp xúc một chất duy nhất, mà cái chất đó là cái chất mà đang gây tổn thương trong cơ thể mình nhiều nhất, tức là chất dầu, chất mỡ đó. Hiện nay thì mình thấy cái chất bột đường dư nó cũng biến thành chất mỡ, và chất dầu mỡ ngày nay mình sử dụng nó cũng sai, thành ra nó bị biến thể rất là nhiều. Và trong cơ thể của mình thì mình cần rất nhiều cái chất béo, bởi vì nó làm cái nền tảng, cái foundation cho tất cả những cái nội tiết tố trong người mình, cho tất cả các tế bào trong người mình đó. Thành ra mình chỉ đưa vào cái chất béo để mà kích thích cái sự tiết các cái men, các cái dịch, cũng như để nó thu hút hết tất cả những cái chất béo xấu đang nằm dọc theo cái đường ống của mình, theo cái nguyên tắc đồng ứng, phải không? Khi mà mình đưa một cái mấy ngày mình đã không có cái gì trong bao tử hết, tự nhiên mình đưa một cái lượng chất béo vào rất là nhiều, nhiều gấp 4, gấp 5, gấp 10 lần cái lượng chất béo mình sử dụng hàng ngày. Thành ra nó sẽ tập trung hết lực lượng của nó để tiết ra cái men, cái dịch chuyên xử lý cái này thôi. Và bởi vì cái lượng nó gấp 5, gấp 10 lần bình thường, thành ra nó sẽ dồn hết cái lực lượng, và nó chỉ làm một việc đó thôi, là nó đủ cái sức mạnh. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng khi mà cái lượng chất béo nó vào nhiều như vậy, mà mình đưa vào là chất béo tinh ha, còn rất là mới, chưa có xử lý, chưa có biến đổi, chưa có gì cả, thành ra nó vào nó sẽ có một cái ái lực rất mạnh để nó thu hút, nó cuốn hết tất cả những cái chất béo xấu đang nằm dọc theo cái đường ống này để nó tống ra ngoài. Thành ra chúng ta thấy rằng chất béo không, nó lại không có cái ái lực đi vào mà nó chỉ kích thích cái ở trong đi ra thôi. Và lý do đó là tại sao mình phải thêm cái nước bưởi là cái chất chua và chất đắng. Thì mình đã học ngày hôm trước rồi, tức là chất chua thì nó có ái lực đi về gan mật, và đặc biệt cái nước bưởi nó có thêm vị đắng thì nó lại càng có cái ái lực đi về phía mật nhiều hơn. Thành ra cái chất chua nó lại có cái khả năng gì? Nó nắm với cái chất béo, trong khi chất ngọt thì nó lại không có, phải không? Đó là lý do tại sao khi mình trộn dầu giấm là mình trộn cái chất mặn nó không có đi với chất béo, mình trộn chất ngọt nó không đi với chất béo, nhiều mình phải có chất chua. Đó thì như vậy cái chất chua nó làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất đó là một tay bên này nó nắm về phía gan mật, tay bên kia nó nắm cái chất béo, phải không? Thành ra nó mới kéo hết toàn bộ cái hỗn hợp đó từ bên này đi qua bên kia, tức là từ bên phía bao tử đi qua phía của gan mật. Thì như vậy 3 ngày trời nó đang trống, tự nhiên bây giờ nó gặp cái hỗn hợp rất là nhiều như vậy mà chỉ chuyên một cái có cái ái lực đi về gan mật là chất béo, thì ngay lập tức nó sẽ bị hút vào bên này, nó bị hút vào gan mật. Thì khi mà nó bị hút vào gan mật thì gan mật đã 3 ngày nay đã được nghỉ ngơi, không có làm việc. Bây giờ ta được đùng một cái, nó gặp một cái khối lượng khổng lồ của chất béo thì nó phải lo phản ứng liền ngay lập tức. Thì như vậy nó sẽ tiết ra cái axit mật trong mật, nó tiết ra cái dịch tiêu hóa trong gan để xử lý chất béo. Thì ngay lập tức một cái lượng dịch rất là lớn trong gan và trong mật sẽ được sản xuất ra và tống ra bên ngoài để nó trung hòa, để nó phân hủy cái chất béo đó. Thành ra chúng ta thấy rằng ở bên ngoài một cái luồng nước nó sẽ được kéo vào bên trong. Ở bên trong này nó sản xuất ra một lượng dịch rất là lớn và nó tống ra bên ngoài. Thành ra nó tạo nên một cái luồng xoáy. Thì chính cái luồng xoáy này nó mới có khả năng là làm vỡ tiếp tục những cái hòn sỏi, hòn sạn hay là những cái chất dịch mà nó đóng xung quanh các cái đường ống, các cái ngóc ngách. Đấy không? Thì chính cái vòng xoáy đó nó có đủ cái sức mà nó làm tan, làm vỡ ra hay là nó đẩy ra. Rồi bên cạnh đó, chính nhờ cái dòng xoáy đó thì trong cái dòng dịch đó thì chúng ta thấy bên ngoài cũng là chất béo, là chất dầu. Bên trong này cái dịch của axit mật nó cũng là chất dầu ha. Thì như vậy nó mới bắt đầu nó bao xung quanh hết tất cả những cái viên sỏi, viên sạn này. Thành ra khi đó nó sẽ đẩy ra một cách dễ dàng, tại vì nó trơn rồi, thành ra nó sẽ đẩy ra dễ dàng. Đó. Thành ra chúng ta phải hiểu được cái cơ chế vận hành sinh lý của con người mình thì mình mới tạo cái sự chênh lệch như vậy. Còn nếu không, mình ăn uống bình thường thì nó sẽ không có cái ái lực mạnh, nó sẽ không có cái sức hút mạnh như vậy. Rồi cũng tương tự như vậy, mình không những không đưa vào mà mình còn tống ra nữa, tức là mình cố gắng tống cho sạch hết tất cả những cái chất cứng, chất nhầy, chất phân ở dưới đường ruột của mình. Thì khi mình tống ra hết như vậy thì mình sẽ tạo nên một cái áp lực chênh lệch rất lớn giữa phần trên và phần dưới. Để làm gì? Tại vì chúng ta biết rằng khi mà nó ra khỏi cái gan mật này thì nó nằm ở cái khoảng tá tràng và tùy tạng, nó nằm ở đây thôi. Nếu giờ dưới này nó không trống thì nó chỉ đẩy ra được tới đây thôi. Rồi nếu như mà trong ruột mình còn phân, còn chất nhầy thì nó ra đây, nó sẽ kẹt lại trong phân hay trong các lớp dịch nhầy dọc theo thành của màng ruột của mình, thì như vậy nó cũng không có hiệu quả bao nhiêu trong quá trình tẩy rửa. Thành ra mình phải tống hết tất cả những cái phân và chất dịch nhầy trong cái đường ruột của mình để nó tạo nên một cái đường ống trống và nó tạo nên một cái lực hút chân không rất là mạnh. Tại vì cái đường ruột của mình nó dài tới mười mấy thước và cái đường kính của nó lớn gấp rất nhiều lần so với cái đường của ống mật. Thành ra nó đã được trống rỗng và nó tạo nên một cái lực hút chân không. Thành ra khi mà cái chất dịch và sỏi sạn ra đến đây, và đặc biệt khi mình ngồi dậy hay mình đứng dậy, thì nó sẽ tự nhiên, nó sẽ theo cái lực hút chân không đó và cái lực hấp dẫn của trái đất, nó sẽ kéo xuống dưới này một cách rất là dễ dàng. Đó. Thì đó là cái mục đích mà mình đã phải tạo ra trong vòng 2 đến 3 ngày nay để cho nó thuận tiện hết cho vấn đề tẩy rửa và tống nó ra ngoài. Thì một vài điểm chúng ta cần phải lưu ý ở đây là gì? Một vài điểm cần phải lưu ý là trước nhất là chúng ta phải uống đúng giờ. Thứ nhất là chúng ta phải uống đúng giờ, tức là 10 giờ tối là mình phải uống. Tại sao mình không uống ban ngày? Tại sao mình không uống nửa đêm mà phải uống lúc 10 giờ? Thì chúng ta biết rằng vũ trụ nó vận hành có quy luật của nó, thì tương tự như vậy con người của mình nó cũng phải có cái quy luật của nó để nó thuận theo. 11 giờ đêm là giờ nó bắt đầu mở cửa, nó nhận bệnh nhân, nó làm việc. Và mỗi cơ quan chỉ làm việc 2 tiếng thôi, tức là giờ làm việc nó chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Rồi. Thành ra nếu như chúng ta uống ban ngày sớm quá thì chuyện gì xảy ra? Tất cả các pháp đều có hai mặt, nhớ chưa? Thấy không? Mình đã tạo cái áp lực chênh lệch giữa bên trái và bên phải, giữa phần trên và phần dưới. Thành ra mục đích của mình là muốn dồn cho nó có sức hút về gan mật. Nhưng mà nếu mình uống ban ngày hay là uống sớm quá, bên này chưa mở cửa, thành nó vô đây nó sẽ nằm bên này hay nó chạy tước lốt xuống này hết. Thấy chưa? Thành ra nó chỉ giúp được một cái phần rất nhỏ là nó sẽ kéo bớt những cái chất béo dơ bẩn nằm dọc ở đường hấu này thôi, cho nó không có đi vào gan mật để kích thích gan mật, để tẩy rửa gan mật được. Đó. Thành ra mặt phải và mặt trái luôn luôn có ở tất cả mọi nơi mọi lúc. Thành ra mình sẽ không thể uống sớm được, phải uống đúng giờ. Uống đúng giờ của nó là cái giờ 10 giờ. Tại vì từ bên bao tử nó chạy qua gan mật cho mất tối đa là 1 tiếng đồng hồ, 45 phút tới 1 tiếng đồng hồ. Thành ra mình không thể uống sớm hơn được, sớm quá nó chạy xuống dưới. Còn nếu mình uống trễ thì sao? Càng uống trễ bao nhiêu thì giờ làm việc của nó càng lại càng ít bấy nhiêu, phải không? Thì như vậy cái hiệu quả của nó sẽ kém bấy nhiêu. Bây giờ mình chờ tới 11 giờ mình mới uống hay 12 giờ mình mới uống, thì như vậy nó chạy vô tới đây là hết giờ làm việc của túi mật rồi. Thì như vậy còn lại cái giờ làm việc quá ít thì nó sẽ không có hiệu quả. Thành ra phải uống đúng giờ, xê xích trong vòng 10-15 phút là tối đa. Thì đó là cái thứ nhất, tại sao mình phải uống đúng giờ. Cái thứ hai, sau khi uống là mình còn phải xoa bụng, còn phải nằm xuống đạp xe đạp, còn phải ngủ bên không phải. Thì cũng vậy, tức là chúng ta biết rằng tất cả các pháp đều có hai mặt. Mình đã muốn tạo cái sự chênh lệch và áp lực giữa hai bên trái và phải, trên và dưới, để mình muốn cho nó dồn về gan mật, phải không? Thành ra khi mà mình uống cái hỗn hợp đó vào mà mình không có xoa bụng, đặc biệt là nếu như mình không có lắc cho nó kỹ, mình uống vào thì nó sẽ nằm ở trên này, nước nằm ở dưới, dầu nằm ở trên. Dầu nó nhẹ hơn thì nó nổi ở trên. Thành ra nó sẽ bám dọc theo cái đường ống trên này của mình, nước nó nằm xuống dưới này. Thành ra mình uống xong, trước khi uống là mình phải lắc cho nó mạnh để nó hòa vào với nhau, nó hòa vào với nhau. Thì mình phải lắc cho thiệt mạnh rồi mình uống một hơi hết, chứ mình không uống lần khừng, tại mình để ngưng là một lát là nó sẽ tách ra hầm hai. Thành ra sau khi mình uống xong rồi là mình phải nhai một lát gừng hay là mình ngậm muống chanh chua. Chứ còn mình cũng có thể uống nước nóng cũng được, nhưng mình càng uống nhiều nước bao nhiêu thì nước chảy xuống dưới, dầu nổi lên trên. Thành ra mình nên nhai và lắc gừng hay là vài miếng chanh thì nó sẽ tan hết những cái trong miệng và trong cái đường ống thực quản của mình, nó chạy xuống dưới. Nhưng mà khi nó xuống dưới nó mới nằm lình bình ở xung quanh này, thành ra mình phải xoa bụng của mình, xoa bụng của mình để cho nó chạy xuống tới dưới đáy bao tử. Tại vì mình uống toàn bộ cái hỗn hợp đó chưa được nửa lít mà cái bao tử của mình nó chứa gần 2 lít. Thành ra mình phải xoa cái bụng của mình để cho nó chạy xuống dưới đáy bao tử thì nó mới đi vào cái ngõ của gan mật được. Sau khi mình xoa chừng 5-10 phút nó xuống tới dưới đây rồi, nhớ là xoa ngang tới lỗ rúng thôi nha, chứ đừng có xoa xuống phần bụng dưới, tức là mình chạy tước lốt xuống dưới này là coi chừng tiêu, thấy không? Thành ra phải hiểu cái cơ chế của nó, tức là mình chỉ xoa cái phần bụng giữa của mình thôi, Qua cái phần bụng giữa của mình tới khoảng ngang lớn lên, tức là từ bao tử và gan mật thôi, chứ đừng có xoa tốt xuống dưới phần bụng dưới thì nó chạy xuống dưới này, nó đang trống thì nó sẽ chạy lút xuống dưới này luôn là rồi. Rồi thì sau khi mình xoa xong như vậy, và dĩ nhiên không ít thì nhiều gì cũng vậy, một lần nữa là cái nguyên tắc hai mặt của tất cả các pháp, dưới này nó đang trống trơn mà gạch mình đang đứng nữa, thì cái lực hút của trái đất nó sẽ kéo xuống đây liền. Đó là lý do tại sao sau chừng 5-10 phút xoa bụng là mình phải nằm xuống liền, để cho cái lực hút của trái đất nó không kéo xuống. Mà chưa đủ, mình còn phải đạp xe đạp trên không, tức là mình dùng cái đùi của mình để mình ép vào phần bụng dưới, phải không? Để mình tạo cái áp lực, mình đẩy ngược nó lên, phải không? Khi mình đạp xe đạp đó là mình dùng cái áp lực để mình đẩy cái hơi dưới lên, để cho nó đừng có chạy xuống. Đó thì tất cả những cái việc làm đó không ngoài một cái mục tiêu duy nhất là gì? Là dồn cái hỗn hợp đó đi về cái phía bên này, phía gan mật. Và sau khi mình đạp xe đạp khoảng chừng 10-15 phút, mình lại đi ngủ nằm nghiêng về hông phải, nằm nghiêng về hông phải, thậm chí cái đùi phải cũng phải co lên một tí xíu. Thì một lần nữa là tất cả những cái việc làm đó chỉ với cái mục đích duy nhất là dồn cái hỗn hợp đó đi về hướng gan mật. Tại vì nó chỉ làm việc có 4 tiếng đồng hồ thôi, nó chỉ làm việc có 4 tiếng đồng hồ thôi. Thành ra chúng ta phải dồn hết cho nó vào đó. Rồi sau đó, sau 3 giờ thì mình có thể nằm ngửa ra, mình có thể nằm ngửa ra cũng được. Rồi cho đến 5-6 giờ sáng, 5-6 giờ sáng thì khi mà mình ngồi dậy thì ngay lập tức nó đã ra đứng ngoài này, nó chờ sẵn rồi, thì nó sẽ kéo xuống đây. Mình có thể uống thêm một ly nước nóng buổi sáng, hay là uống thêm một ly nước bưởi buổi sáng với muối sổ để trợ lực thêm cho nó, để nó kéo xuống đây hết, nó tống ra ngoài. Đó, thì như vậy là chúng ta phải hiểu được rằng cái mục đích của mỗi cái loại hóa chất, mỗi cái loại nước, mỗi muối mình sử dụng, cũng như cái quá trình mình thiết lập mấy ngày nay, cái kỹ thuật nó phải đúng, thì như vậy nó ra được mới có cái hiệu quả tối ưu. Và khi mà mình sử dụng cái gừng cũng vậy, quý vị biết rằng cái gừng nó có cái chất nóng, chất nồng, thì như vậy nó cũng làm giãn nở, làm tan những cái chất béo chảy xuống đây. Đồng thời cái gừng nó cũng là một cái để giúp cho mình an thần và chống buồn nôn. Đối với phụ nữ có thai hay là những vị hay bị buồn nôn thì mình hay sử dụng gừng. Đó. Tại vì khi mà mình uống cái hỗn hợp nó vào thì cái dầu luôn luôn nó nổi lên trên. Đặc biệt là lý do tại sao mà ngày hôm nay chúng tôi có nhắc quý vị hoài là người nào chưa đi lỏng được thì phải uống thêm thuốc sổ. Tức là mình phải khai thông hết cái đường ống này hoàn toàn, không còn nó bị bế tắc nữa. Thì như vậy nó sẽ không bị tụ khí, dồn cái áp lực lại. Thì như vậy khi mình uống dầu vào nó sẽ không bị cái phản ứng ngược. Và nếu không là nó cứ tạo cái áp lực nó dội lên, thành ra khi mình uống dầu vào mình sẽ nghe cái hơi dầu nó lên, nó khó chịu khi nó buồn nôn. Thì khi mình nhai gừng là với cái nhiệm vụ là để cho nó tan hết cái chất dầu nó đóng dọc theo đường ống và nó chống cái buồn nôn. Thành ra sau khi mình uống cái hỗn hợp đó xong thì mình nên nhai vài lát gừng trước khi mình xoa bụng, trước khi mình đạp xe đạp và trước khi mình đi nằm. Giả sử mình đi nằm một lát mà bắt đầu nghe nó đầy đầy, nó lên, thì lúc đó mình phải ngồi dậy. Chứ nằm cái là nằm ngang nữa là nó là càng chạy dễ hơn nữa, thành ra mình phải ngồi dậy và há miệng to ra, tức là ngửa cổ lên và mình há miệng to ra, mình hít vào, sau mình ngậm miệng lại, mình nén hơi, mình thở xuống. Đó, chứ còn nếu mà mình để mà mình ngậm cái miệng, mình hít bằng mũi thì có chừng hít bằng mũi vào thì nó sẽ có cái áp lực, nó sẽ dội lên nữa, thành ra mình há miệng cho to ra, mình hít hơi thở vào, xong ngậm miệng và thở ra, tức là mình ép nó xuống trở lại. Và mình đi, mình đứng dậy, mình làm chừng 5-10 phút, 15 phút gì đó, có thể là nhai tiếp một lát gừng nữa, rồi đó mình mới đi nằm. Còn thông thường là có một vài vị, đặc biệt là những người nào mà chưa có đi ra được hết, chưa có đi ra được hết, hay là cái đường ống của mình nó có cái sự tắc nghẽn sự gì đó, thì nó cái dội dội lên, nó nghe cái mùi hơi dầu thì nó làm mình bị buồn nôn. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là đại đa số thì sẽ ngủ ngon, nhưng mà có một số người thì sẽ khó ngủ, là tại vì nó bắt đầu nó vô là nó lục đục lẻo đẻo, nó làm liền, nó quậy. Thành ra nếu mà người nào sợ thì có thể là uống một viên thuốc an thần, thuốc dược thảo và cái gì đó thì cho nó dễ ngủ hơn. Nhưng mà đại đa số thì ngủ bình thường hết, không có chi cả. Nhưng mà có một số thì sẽ nghe nó quậy, nó lục đục là tại vì nó đi đục đẻo đá mà, đó. Thành ra nếu mà chúng ta sợ thì chúng ta có thể phòng trước như vậy tí xíu. Rồi, thì đó là cái điểm thứ hai cần lưu ý, chứ đừng có để mà nó nôn ra nha. Đừng để nó nôn ra thì nó sẽ khó chịu. Rồi, cái thứ ba là sáng sớm dậy thì mình sẽ cố gắng dậy sớm, đừng có thức khuya, đừng có dậy trễ quá. Và nếu mà mình thấy là mình không ngủ được thì mình cứ việc nằm theo dõi hơi thở, hít sâu thả chậm, tức là làm như cái kỹ thuật thư giãn như mình làm buổi trưa, trưa nằm ngủ buổi trưa đó. Thì như vậy khi mà nó thư giãn ra như vậy thì nó sẽ dễ vận hành, nó sẽ dễ làm việc và nó tống ra dễ dàng. Và mình cũng không cần phải ngủ say, mình cũng không cần phải ngủ cho nhiều nha. Trong cái giai đoạn thanh lọc này nó sẽ làm cho mình tỉnh táo hơn. Chỉ có điều là mình có lo lắng, sợ hãi thì nó sẽ làm căng thẳng nha. Nó sẽ co thấp các đường ống và các thần kinh lại. Thì sáng ra cố gắng dậy sớm 6 giờ trước 7 giờ là trễ nhất. Thì sau đó mình uống một ly nước nóng, xoa bụng, tập thể dục, vuốt cằm gì đó để cho mình đi. Và nếu như mình đi á, thì quý vị có thể là đi trong một cái thau, cái bô hay là cái gì đó để mình xem thử coi cái sản phẩm của mình ra là cái gì. Tại vì nếu như mình đã sổ sạch 3 ngày nay rồi thì phân nó không còn. Phân nó không còn nữa. Những cái nó ra là chỉ là những chất nhầy hay là những cái chất sỏi, chất sạn trong nội thôi, chứ nó không còn, phân nữa. Thành ra nó không có gì dơ giấy, nó nằm trong người mình thôi. Thành ra quý vị sau đó rồi thì mình sẽ thấy nó nổi lình bình ở trên mặt ha. Có cái nó nặng thì nó sẽ chìm xuống dưới thau, còn nếu mình đi trong cái toilet bowl thì nó rớt xuống dưới mình sẽ không thấy ha. Thì những cái nhẹ thì nó sẽ nổi ở bên trên, những cái nặng thì nó sẽ chìm xuống dưới. Có khi nó nhỏ nhỏ bằng hạt đậu xanh, đậu đen. Có khi nó lớn bằng khoảng nửa cái đầu ngón tay út. Hay là có khi nó to bằng hai phần. Và nó có nhiều cái màu khác nhau, từ màu vàng đậm, vàng đất ha, cho đến cái màu nâu, cho tới cái màu xanh ha, cho tới màu vàng. Thì tùy theo. Và cái nào mà nằm càng lâu trong cái túi mật bao nhiêu, thì cái đó nó sẽ càng có màu xanh đậm bấy nhiêu. Và cái bề mặt của nó càng nhẵn càng bóng, cái tinh thể của nó càng cứng càng nhiễm bấy nhiêu. Thành ra chúng ta thấy rằng nó sẽ tùy. Đây là những cái cục sỏi mà nó nằm lâu trong túi mật, thành ra nó màu xanh đậm và cái bề mặt nó rất nhẵn, rất bóng, rất là cứng. Cái nào nằm trên nó thì nó sẽ vàng ha. Trên nữa thì nó sẽ như đất sét. Đó, trên nữa thì nó sẽ như đất sét, nó dẻo dẻo. Và có những cái thì nó dẻo tùy theo sỏi, đó là sỏi cholesterol ha. Hay là sỏi từ những cái tinh thể của gia vị, của thức ăn mà nó kết tổ lại. Có những cái khi nó ra là nó đã cứng rồi, có những cái nó ra nó mềm một thời gian sau nó mới cứng, giống như cái trứng gà, phải không? Khi nó mới đẻ ra nó mềm mèo à, một lát nó bị oxit hóa thì cái calcium nó mới trở thành cái oxit carbon, cái oxit calcium thì lúc đó nó mới cứng. Thì các cái sỏi này cũng vậy, có những loại sỏi thì lúc nó ra nó mềm, nó dẻo dẻo như cái bớt bò gom vậy á, sau đó nó bắt đầu cứng. Có những cái nó vẫn dẻo như vậy, còn có những cái nó cứng ngay từ đầu, nhưng mà bên ngoài nó sẽ được bao bọc bởi một lớp dầu. Thành ra mình xịt nước nóng, mình rửa thì nó sẽ tan bớt những cái lớp dầu đó đi, những cái lớp axit mật đó đi, thì cái phần ở bên trong nó sẽ cứng. Có những cái nó cứng như đá vậy, có những cái nó cứng như đá vậy thôi. Thành ra tùy lúc đó, nếu mà mình đi trong cái thau vô thì mình lấy cái lưới mình vớt nó ra, mình xịt nước nóng và mình rửa thì mình sẽ collect được nó. đó, là chụp hình lên đem vào triển lãm để dành. Quý vị thấy đây có mấy hòm đẹp không? Này cái màu rất là đẹp, to bóng nhiều lắm, có người có cả mấy trăm viên đó quý vị, có người có 5-3 viên, có người cả 150 viên như thế, như em này nè, thì viên gan siêu vi B gần đi rồi đó. Nhưng mà thanh lọc sau một cái là những người mà gặp một năm trước và năm sau không nhận ra, tức là năm trước thì mặt nó xù xì như là đá tổ ong, đen thui đen thủi, cái bộ thì chướng lên, thanh lọc xong sổ ra cái là mặt mũi hồng hào, bộ nó sẹt trẻ trung ra, tức là không ai ngờ được hết trơn, tưởng là một con người mới, tức là nó ra nó lấy cả rổ nó sắc ra đến mấy tờ giấy như vậy đó, nó nói là hơn 150 viên. Thành ra đi ở trong ngoài cái thao thì dễ hơn, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu quý vị nào thấy cái ngày tối nay mình uống mà ngày mai mình đi ra mà nó vẫn chưa thông á, thì quý vị có thể làm tiếp một lần nữa, làm tiếp một lần nữa tối mai, tức là quý vị tự pha theo cái trong cái giấy đó, rồi mình uống tiếp một lần nữa, thì thông thường thì cái lần thứ hai nó sẽ ra nhiều hơn, thông thường thì cái lần thứ hai ra nhiều hơn. Thì nguyên cái nhóm mà của Mắt Thương Nhìn Đời cái tuần cách đây 2 tuần làm cũng vậy, đại đa số khoảng 80% là đại làm lần thứ hai, và lần thứ hai nó sẽ ra nhiều hơn lần thứ nhất đó. Thành ra đó là những cái kinh nghiệm để báo cho quý vị biết, thì quý vị bởi vì ở đây chúng tôi không có theo với quý vị suốt một tuần lễ được, thành ra hãy dành trước thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần. Rồi để coi còn cái gì nữa. Rồi thì sau khi mà mình sổ ra được ngày mai làm gì, làm phải cố gắng đi cầu được 2-3 lần, đi đến khi nào nó ra nước lỏng thôi. Nếu mà mình thấy mình chưa đi ra được nước lỏng thì phải uống thêm nước bưởi, uống thêm nước nóng, uống thêm cái muối sổ để cho nó đi ra lỏng, thì lúc đó nó mới ra được hết. Và nếu như mình thấy cái cảm giác nó vẫn còn nặng nặng trong bụng, cảm giác chưa thông, thì tối mai mình uống thêm một cái liều như vậy nữa để ngày mốt nó sổ ra. Rồi sau đó thì quý vị có thể là trở lại là uống cái nước hạt chia bình thường, hay là uống nước nóng, nước ấm bình thường, cho tí xíu chanh, tí xíu muối thôi. Như những ngày sau cũng cần hạt chia, bởi vì qua hết ngày hôm nay thì quý vị không còn cái cảm giác cồn cào sóc ruột hay là đói bụng gì nữa, phải không? Hết rồi, còn ai còn cảm giác đói bụng không? Hết rồi, thành ra không cần cái hạt chia nữa. Và những ngày sau mình có uống nước ấm, cho tí xíu muối, cho tí xíu chanh cho nó sạch sẽ. Và cố gắng là mỗi ngày cũng vậy, phải đi cầu được một lần. Có khi nó sẽ đi lỏng liên tục những ngày sau, đó là tốt. Nhưng mà có khi là nó 1-2 ngày lỏng, xong bắt đầu tới ngày thứ 5, thứ 6 tự nhiên mình thấy nó ra chất đặc, không có gì lạ cả. Tức là những cái chất dịch nhầy trong ruột mình nó bắt đầu nó rã ra ở cái phần sâu bên trong. Giống như cái nhà của mình vậy, khi mình quét, mình rửa thì lúc đầu mình để mình thấy nó ra nước trong đó, nhưng mình tiếp tục mình ngâm nó đó thì vài bữa sau mình bắt đầu những cái cặn bẩn ở trong những cái kẽ nó ra, thành nó bắt đầu là tiếp tục nó dơ. Thì như vậy có người, đặc biệt là những người mà cái bụng bự, những người mà cái bụng bự thì tới ngày thứ 5, thứ 6 thì vẫn ra phân đặc như thường, chứ không có gì lạ cả. Tại đó là những cái lớp dịch nhầy trong những cái ổ bụng, những cái dít rác của các cái đường ruột này nó bắt đầu nó rã ra. Có những người mà đặc biệt là người Tây Phương hay là những người ăn thịt, ăn chất đạm nhiều, thì như vậy cái chất dịch nhầy trong bụng nó khoảng 5kg là ít nhất là hơn 10 pound chất dịch nhầy đó. Thành ra sau khi mà thanh lọc một tuần lễ là người ta mất tối thiểu là phải 10 pound. Một tuần lễ trung bình đối với người bình thường là mất từ 5-7 pound. Đối với người bình thường là trung bình mất từ 5-7 pound. Đối với những cái người mà bụng bự thì một tuần lễ mất phải 10 pound. Rồi thì như vậy sau đó là quý vị cứ theo cái hướng dẫn ở trong cái tờ giấy cho tới 7 ngày và ăn ra. Rồi bây giờ chỉ còn một thời gian ngắn để trả lời những câu hỏi này nữa là xong. Và quý vị ai còn những cái gì thắc mắc thì make sure là quý vị biết cái câu hỏi này chúng tôi giải quyết, thì quý vị đã thông hết, thông từ trong ra ngoài, thông từ trên xuống dưới nha, thông từ thô đến tế, thì như vậy chúng ta mới thành công được. Thưa Thầy, chỉ cho con cách ăn uống bột nghệ và gừng cho đúng. Thì cái bột nghệ này nó tùy theo quý vị, tức là quý vị sử dụng để làm gì. Nếu mình sử dụng để trị cái cholesterol nó sẽ khác, mình sử dụng để trị bao tử nó sẽ khác, mình sử dụng để cho bệnh ung thư máu nó khác, mình sử dụng để cho phòng bệnh hay là cho các bệnh ung thư nói chung nó sẽ hơi khác nhau. Lấy ví dụ như khi mình sử dụng cho cái bệnh mỡ trong máu thì mình sử dụng một mình nó thôi ha. Mình sử dụng một mình nó thôi, chúng ta mình có thể là quậy trong nước mình uống ha. Mình có thể cho vào trong cái chuối hay là trong cái bánh tráng mình uống lại, đối với những người mà sợ nó đắng ha, là sợ nó bị hấp, thì như vậy mình cho nước, mình cho vào chuối, cho vào cái gì nó dẻo dẻo rồi mình uống, và uống phải lúc bụng đói, thường là buổi tối trước khi đi ngủ ha. Và buổi sáng sớm, nhưng mà buổi tối trước khi đi ngủ là quan trọng nhất. Còn đối với những người muốn trị bệnh bao tử thì bắt buộc phải đi với mật ong hay là đi với đường phèn, tại vì nó phải cần có vị ngọt thì nó mới dẫn vào tỳ và vị ha. Muốn nó hướng vào tỳ vị thì phải có vị ngọt, tức là chúng ta phải sử dụng mật ong hay đường phèn để chúng ta làm cái chất dẫn xuất, cũng như chúng ta thấy muốn về gan mật thì chúng ta phải dùng vị chua, vị đắng như vậy. Rồi nếu mà mình muốn nó trị bệnh ung thư hay là phòng bệnh thì cũng vậy, tức là mình phải có một tí xíu cái vị ngọt, là tại vì nó sẽ đi vào trong cái tỳ và vị, đặc biệt là cái tỳ, nó sẽ đi với cái lá lách để nó tạo máu, thì như vậy muốn nó đi vào trong máu thì chúng ta phải có một tí xíu cái vị ngọt. Rồi nếu như mà mình muốn nó đi vào cái tủy xương, nếu như mình muốn trị những bệnh ung thư máu, mình muốn trị viêm nhiễm thì mình phải trộn nó với dầu ha, mình phải trộn nó với dầu dầu mè hay dầu ô liu gì cũng được, mình trộn nó vô thì như vậy nó mới lấy được cái vitamin A ra, nó mới lấy được hết tất cả những cái coumarin, tức là cái tinh chất của bột nghệ ra. Chứ còn tại vì những cái đó là những cái tan trong dầu chứ không phải tan trong nước. Thành ra khi mà mình muốn nó trở thành những cái kháng sinh mạnh để trị ung thư máu, là trị những cái bệnh và viêm nhiễm, hay là muốn nó đi thẳng vào tủy xương để cho nó kích thích cái sự hoạt động của cái tế bào bone marrow, thì như vậy là mình phải trộn nó với dầu ha. Và trở lại là nên uống nó lúc bụng đói, lúc nó uống bụng đói thì nó sẽ hấp thụ tốt hơn. Cái gừng thì nguyên tắc chung nó là trung tính, thành ra mình sử dụng nó rất là nhiều. Mình có thể sử dụng nó trong thức ăn, thức uống, cái gì cũng được. Nhưng mà có một cái trường phái thì người ta kỵ sử dụng gừng vào ban đêm ha, kỵ sử dụng gừng vào ban đêm. Thành ra mình chỉ nên sử dụng gừng vào ban ngày, trừ phi là mình cho nó vào thức ăn ha, trừ phi mình cho nó vào thức ăn để mình trung hòa bớt những cái âm tính hay là những cái khí độc của thức ăn, thì lúc đó mình mới cho vào đó. Còn nếu mà mình uống gừng thì mình không nên uống gừng vào buổi tối, trừ phi là chẳng hạn như trong cái quá trình thanh lọc của mình, hay là khi mình bị buồn nôn, tức là mình sử dụng nó có cái target, có mục đích thì nó sẽ hướng vào đó. Và nếu mình sử dụng không có mục đích mà trong có mục đích chung chung á, thì như vậy nó sẽ đi lan tỏa ra thì nó sẽ không có cái ảnh hưởng tốt đó. Thành ra chúng ta nên sử dụng gừng vào ban ngày, ra đến buổi chiều 4-5 giờ là tối đa. Câu kế tiếp, người bị bướu cổ được ăn bắp cải hay không? Thưa quý vị, nó sẽ tùy theo dạng bướu cổ ha. Không phải bướu cổ nào cũng bị kỵ bắp cải. Chẳng hạn như có những cái loại bướu Bacido hay là những cái bướu mà nó hút cái iốt nhiều thì lúc đó mình mới kỵ bắp cải thôi. Còn những cái loại bướu khác thì mình vẫn sử dụng bắp cải được, không có vấn đề gì cả. Thì tương tự cái này cũng giống như đậu nành. Có nhiều người nghe là ăn đậu nành thì nó sẽ kỳ với những người bị bướu cổ, nhưng có điều đó hoàn toàn không phải. Nó chỉ là một cái coincidence khi người ta phát hiện trong đậu nành nó có cái một cái chất nó gần giống với cái mà nó gây nên cái bệnh bướu cổ. Chứ thật ra thì chúng ta biết rằng đối với những người mà ta sử dụng đậu nành thì nó sẽ giúp cho phòng ngừa các cái bệnh bướu cổ, các cái bệnh ung thư ha. Thành ra không phải tất cả những trường hợp bướu cổ hay tất cả những trường hợp ung thư đều bị kỵ cái bắp cải và cái đậu nành. Thưa thầy, năm loại rau củ của dền cà rốt có thể uống hàng ngày được không? không nên uống liên tục, tức là mình có thể là mình uống trong vòng khoảng vài ba tuần nha. Trừ phi là mình đi vào cái trị liệu của những bệnh ung thư nha. Cái bệnh ung thư hay là những cái bệnh nan y, hôm trước chúng tôi thưa quý vị là cái bệnh multiple sclerosis, tức là viêm đa thần kinh, hay là cái chronic fatigue syndrome, hay là cái trường hợp của Parkinson đó, thì những cái bệnh nan y nó cứng như vậy thì mình có thể sử dụng dài ngày chứ không phải là liên tục, tại vì mình cần phải có những cái thứ khác nữa để nó bổ sung hết đầy đủ các cái mineral. Có lợi ích không khi ta có ăn uống bình thường? Rồi, các bạn nằm dính chung cái câu trên. Câu kế tiếp là da người và da người và mặt thường bị ngứa, có lúc chấm đỏ như nốt rồi, như nổi về đây sần rồi, làm sao chữa trị? Thì cái bệnh ngoài da nó do rất nhiều cái nguyên nhân nha. Cái nguyên nhân trực tiếp là nó là liên quan tới phổi, tức là da với phổi nó liên quan với nhau. Thành ra khi mà chúng ta bị những cái bệnh về đường hô hấp, chẳng hạn như mình bị đờm, bị nhớt, bị lạnh, bị nhiễm trùng vân vân, thì nó sẽ biểu hiện ra cái da của mình sẽ không tốt. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng, đặc biệt là cái tình trạng ngày nay, tức là chúng ta biết rằng khi mà cái chất độc trong thức ăn, thức uống, trong cái môi trường mình nhiều quá thì nó sẽ không đủ sức để chuyển hóa organ và qua thận, thì bắt buộc nó phải đẩy ra cái đường ngoài da đó, nó sẽ đẩy ra cái đường ngoài da. Mà bên ngoài của chúng ta thì như hôm trước chúng tôi có nói với quý vị là chúng ta luôn luôn được bảo vệ bởi bốn, chúng ta luôn luôn được bảo vệ bởi bốn cái thành phần trong con người của mình nha. Trong người của mình sẽ được tức là tuân thủ theo cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, thì con người của mình bên trong cũng như bên ngoài nó được bảo vệ bởi bốn cái tầng bậc này. Cái phần cứng của bên ngoài của mình là lớp da, bên ngoài lớp da của mình nó sẽ có lớp chất dịch nhầy nha. Lớp dịch nhầy nó làm cho cái da mình nó thấy trơn, thấy nhuận nha, thấy mềm mại. Bên ngoài cái lớp dịch nhầy đó thì nó sẽ có một cái lớp khí nha. Và chính cái lớp khí này nó làm cho thông thương, nó làm cho mình có, tức là khi mình nhìn vào một người mình thấy cái người đó y như là nó sáng ra nha. Nó sáng ra là nó tối đi, và kế đó là nó sẽ có một cái năng lượng, thì giữa hai cái này nó hơi hòa lẫn với nhau, tức là nó vừa làm cho mình nhìn vào cái người đó là thấy sáng, thấy ấm nha. Hay là người đó nhìn thấy nó đen tối, nó lạnh lẽo, thì đó là hai cái tầng thứ ba và thứ tư này. Ngày nay thì mình bị mất, tức là mình sử dụng cái nước nóng nhiều quá, mình sử dụng cái nước robinet, tức là nước dịch, nước nhà máy nhiều quá, thì nó bị những cái khí độc, nó làm mất hết cái chất khí này của mình. Rồi bên cạnh đó là mình sử dụng các loại xà bông, và mình nghĩ là mình rửa tay, rửa chân nhiều, mình tắm rửa nhiều thì nó sạch, nhưng mà những cái hóa chất trong nước, trong xà bông đó là làm sạch mất ba cái tầng bảo vệ này của mình rồi. Thành ra những cái chất cặn bã, bụi bặm hay những chất độc bên ngoài sẽ bám trực tiếp vào da mình. Thành ra nó sẽ tiếp tục nó làm tổn hại hơn nữa cái phần da của mình. Rồi từ ở bên trong, gan nó không đẩy ra được ở những cái chỗ khác, thì cuối cùng nó cũng sẽ đẩy ra ngoài da. Thành ra chúng ta thấy nó có rất nhiều nguyên nhân. Do vậy mà trở lại là cái phương pháp thanh lọc cơ thể vẫn là cái căn bản để làm sao giải tỏa hết tất cả những cái độc tố bên trong người mình, rồi phục hồi lại cái hệ thống bảo vệ của mình. Thành ra cái phương pháp thanh lọc là thứ nhất. Rồi cái thứ hai là cái phương pháp thanh lọc đó làm xong rồi thì mình cũng có thể trị luôn cái phần ngọt ở bên ngoài, tức là quý vị dùng một cái lớp này để quý vị bảo vệ nó. Thành ra chỉ có cái dễ nhất là chúng ta sử dụng cái dầu mè, mà cái dầu mè ép lạnh nha, chứ không phải là dầu mè ép nóng. Dầu mè ép lạnh thì nó không có mùi. Thành ra chúng ta trước khi làm việc, sau khi, tức là trước khi mình làm việc gì hay là sau khi mà mình tắm rửa xong thì mình nên bôi một lớp dầu mạ lên da của mình, nha, mình xoa cho nó thấm vào bên trong các cái kẽ trên lỗ trên lông đó, thì như vậy nó sẽ bảo vệ và nó sẽ phục hồi lại từ từ cái hệ thống bảo vệ này cho mình. Thưa thầy, nếu hôm nay là ngày cuối cùng, ngày thứ ba con thanh lọc thì ngày mai con phải đi làm, thì con có nên uống nước chiều nay thầy cho không? Con đã thanh lọc từ ngày 1, 2 và hôm nay. Thưa quý vị, là như chúng ta nói rồi, tức là mình làm là phải làm 7 ngày nha, chứ không có làm 3 ngày. Làm 3 ngày thì nó chỉ được cái gan lọc một tí xíu thôi, thì nó không có thanh lọc trọn vẹn cơ thể mình, và nó sẽ không giúp mình đi vào cái phần sâu để chuyển hóa cái tâm thức. Tại vì đây là một quá trình tu học để tịnh hóa cả thân và tâm. Thành ra chúng ta nên làm 7 ngày, và nếu đã vượt qua được 3 ngày rồi thì những ngày còn lại nó rất là dễ dàng. Đó. Và nghĩ, đừng có nghĩ rằng như chúng ta nói quý vị là qua hết cái ngày thứ 3 thì cái cảm giác đói, say sẩm, chóng mặt thì nó sẽ không còn nữa. Nó sẽ không còn nữa. Thành ra chúng ta nên làm, 7 ngày. Và nếu như trong trường hợp mà mình sợ thì mình luôn luôn có một cái chai nước trái cây, hay là chúng ta có một cái chai nước nhỏ nhỏ có tí xíu muối, tí xíu mật ong, chúng ta để đó, khi nào mình thấy hơi mệt thì mình ngậm nó vào, thì lúc đó nó sẽ giúp một tí xíu và nó có cái yếu tố tâm lý. Chứ còn qua hết cái ngày thứ ba rồi thì thông thường mình sẽ không có cảm giác đói mệt hay là vã mồ hôi tay, vã mồ hôi chân, trừ khi là ngày mai trong cái ngày mà nó bắt đầu nó tống ra ha. Trong ngày mai có những người không bị cái cảm giác đó trong mấy ngày đầu, nhưng mà bắt đầu ngày mai thì sẽ có người sẽ bị cái cảm giác là toát mồ hôi ra ha. Toát mồ hôi lạnh ra, đổ mồ hôi ra rất là nhiều. Tại sao như vậy? Tại vì nó bắt đầu nó tống từ bên trong ra bên ngoài ha. Nó bắt đầu nó khai thông rồi mà nó tống rất là mạnh. Đêm nay là nó phải làm việc để nó tống hết tất cả những cái thành trì mà đang bế tắc, đang chặn nó. Thành ra khi mà nó tống ra khỏi đây rồi thì nó sẽ tống xuống bên ngoài nữa. Thành ra có người sẽ bị cái phản ứng là sẽ thấy toàn bộ người mình nó đem nó toát mồ hôi lạnh, tất cả nội tiêm lâu mình nó giãn nở hết, và tại cái lực bên trong nó đẩy ra quá mạnh thì không có chi cả. Đấy không? Cái chuyện đó mình đã biết rằng nó sẽ xảy ra như vậy. Thì khi mình thấy như vậy á, thì mình chỉ tiếp tục uống một cái ly nước ấm ấm vào, tí xíu muối, tí xíu chanh, hay là mình chỉ cần đừng có đi ra gió thôi, thì ngay lập tức sau đó thì nó sẽ co thắt trở lại, nó giữ trở lại, không có gì cả. Thưa thầy, con bị cao sodium và potassium trong máu, con có thể theo lối thanh lọc được không, và có cần thay đổi công thức gì không? Có thức ăn con không được dùng mà những thứ đó rất tốt cho người bình thường, nhưng rất cao potassium. Nếu đã bị cao sodium thì thường nó không có cao potassium, hai cái này nó đi ngược nhau chứ nó không đi với nhau, thì không biết là cái này có sự nhầm lẫn hay không nha. Khi mà hai cái này nó đi luôn luôn, nó ngược nhau thì nó không bao giờ đi chung với nhau được cả. Thành ra nếu mà nó cao sodium thì mình có cách để mình hạn chế muối, và thường là người ta bù cái potassium vào đó. Còn cao potassium thì thật ra nó không có gì nguy hiểm, nó chỉ có cái là nếu nó quá cao thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tim mạch đó, hay là nó quá thấp thì nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch. Thành ra cái này phải xem lại cái công thức thử máu, chứ còn thường là hai cái này không có đi chung với nhau, chỉ có một cái cao một cái thấp nha. Rồi, thì nếu như vậy thì trong chế độ ăn uống của mình dĩ nhiên không có cái gì tốt mà không có cái gì xấu. Nghĩ nó tốt là tốt cho người bình thường, nhưng khi nó không thích hợp cho người mình thì nó không tốt. Thành ra mình phải chọn cái thức ăn thích hợp với cái cơ địa của mình, với cái tình trạng của mình, thì như vậy mới gọi là đúng. Chứ còn thật ra không có cái gì là tốt và không có cái gì là xấu cả. Nếu mà nó tốt cho người ta mà mình không thích hợp cho mình, và thậm chí nó tốt cho mình cũng có lúc có thời, nếu mình sử dụng quá liều thì nó sẽ trở thành nguy hiểm thì ngay lập tức. Con có câu hỏi, hôm nay là ngày thứ ba thanh lọc, cánh tay trái hơi tê, nhất là bàn tay có cảm giác nặng như có đeo thêm cục đá. Cái này cũng hơi lạ, là tại vì cái này chỉ bị khi mà mình bị tắc nghẽn nha. Khi mình bị tắc nghẽn thì cái này có thể là bệnh nhân thiếu sự vận động. Bệnh nhân thiếu sự vận động, tại vì trong đời sống bình thường mình bị tắc nghẽn thì nó bị tê là phải nha. Thì trở lại một lần nữa, chúng tôi nhắc với quý vị là theo cái mô hình này, tức là khi mà mình bị bế tắc, khi mà mình bị thiếu cái sự vận động thì từ cái vị tế nó sẽ chuyển thành cái thô. Còn ngược lại, khi mà mình có sự vận động, mình có sự thông thoáng thì nó sẽ đi từ cái thô đến cái tế. Thành ra trong cái giai đoạn này mình chả đưa cái chất cứng nào vào, rồi mình càng sổ nó ra thêm. Mình mở cái tâm thức, mình thư giãn, thì như vậy không có lý nào. Kể cả tất cả những người bị xương, bị khớp, bị gân cốt nó cứng hay là bị cái thân nặng này, thì trong cái giai đoạn này nó cũng sẽ làm giảm đau, nó khai thông hết. Thành ra cái này chứng tỏ là thiếu sự vận động. Thiếu sự vận động thì chỉ có vận động xoa bóp thêm thôi. Câu thứ hai, con bị viêm xoang mũi có cần uống thêm loại nào không? Thì viêm xoang mũi thì trong quá trình thanh lọc này thì nó cũng đã giúp để khai thông. Đặc biệt đó là nếu như mình có cái điều kiện đi ra ngoài biển thì mình sử dụng cái nước muối biển để mình xúc, hay là mình hít cái gió biển. Mình hít cái gió biển thì đó là một cái cách sát trùng rất là cao. Thì quý vị nhớ là gì? Khi mà mình bị bất cứ một cái bệnh gì, khi mình bị bất cứ một cái bệnh gì, có khi mình chả bị cái gì, chỉ bị suy nhược thôi, hay là bị dehydration thôi, bị thiếu nước thôi, đưa vào bệnh viện cấp cứu là người ta làm cái gì trước hết? Truyền dịch, phải không? Ta truyền dịch cho mình, mà khi ta truyền dịch tức là nước biển hay là bằng nước muối sinh lý thôi, tức là nó mới ở cái tầng thứ hai. Nhưng mà khi mình đi ra được tới ngoài biển, mình hít cái gió biển thì nó lại lên tới cái tầng thứ ba, tức là nó đi sâu vào bên trong hơn và cái năng lượng nó mạnh hơn. Thành ra nó có khả năng nó giúp mình trị được những cái bệnh đó, kể cả những người bị ung thư phổi hay là bị ung thư tổng cơ quan khác cũng vậy. Khi mình đi ra ngoài cái môi trường đó, nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều, và đặc biệt là mình thấy cái sự mênh mông thông thoáng, cái năng lượng nó rất mạnh. Thành ra nó giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc của mình. Và chính nhờ cái sự giải tỏa những cái bế tắc đó thì ngay lập tức cái tầng dưới nó sẽ đi lên tầng trên, cái bế tắc nó sẽ được khai thông liền. Thành ra nếu như mình không có điều kiện đi ra biển thì mình phải sử dụng cái phương pháp xúc nước muối thường xuyên ở nhà, mỗi ngày khoảng 2 lần. Thì quý vị ra ngoài tất cả mấy cái pharmacy, Walmart, Walgreens hay là Rite Aid, chỗ nào nó cũng có bán mấy cái chip, là cái bình xịt và các cái bình, cái bao muối nó cân lượng sẵn rồi, nó chỉ cho mình về pha bao nhiêu nước và mình xúc nó. Thì cái phương pháp đó hiệu quả hơn là mình sử dụng kháng sinh hoặc là phẫu thuật. Rồi bên cạnh đó là sử dụng cái phương pháp là xoa bóp các cái đầu ngón tay, bàn tay, và xoa bóp cái vùng xoang trên mặt, trên trán thường xuyên. Nếu mà quý vị có thể kiếm được hai cái thứ thuốc này nha, tức là nó sẽ có cái cây quỳnh cành dao, nó có cây quỳnh cành dao, nó gọi là cây cành dao, là cây xương khung gì đó. Rồi, chắc lấy cái tên này nè. Đó, cây cành dao là cây này được quý vị nha. Tức là nó không có lá, nó có cành không, nó dao dao nhau, ta gọi là cây cành dao ha. Cây quỳnh cành dao. Thật ra nó có cái tên khác nữa là cây xương khung. Tức là cái xương của nó giống như khung, nó là xương không à. Tức là cái nhánh không, chẳng có lá nha. Cây này rất là dễ kiếm, là dễ trồng. Đó, thì như vậy là mình lấy khoảng một nhánh ha. Xong rồi mình giã nát nó ra, giã nát nó ra xong cái mình có cái ly nước ha. Mình chế nước sôi vô, cái mình thả nó vô, mình quậy lại, cái mình lấy miếng giấy mình làm những cái phễu, mình để cho nó vô cái lỗ mũi mình và mình hít nó. Đó thì đó là một loại. Thì cũng vậy, trên cái nguyên tắc chúng ta thấy rằng, trên cái nguyên tắc mà mình đã học ở đây rồi, khi mình hiểu được cái nguyên lý năng lượng này, thì nếu mình dùng cái chất dịch của nó mình nhỏ vào, nó sẽ không có thẩm thấu sâu vào trong các cái xoang được. Thì cái xoang của mình nó giống như cái sân khâu hay là cái tổ ong vậy đó. Tổ ong nó còn ngay, còn cái xoang của mình nó ngóc ngách rất là nhiều à. Thành ra mình dùng cái dịch nó không có thấm vào được. Nhưng mà mình dùng cái thể hơi, thể khí thì nó sẽ thấm sâu hơn và cái tầng năng lượng nó cao hơn. Thì đó là cái chất thứ nhất. Cái thứ hai là mình lấy cái cây cà độc dược. À, cái cây cà độc dược thì cái trái nó nhỏ nhỏ giống như cà pháo mà nó màu vàng, thì mình lấy cái lá của nó cũng được, nếu có trái mình lấy trái và mình tán gì nó thành bột, rồi mình cũng vậy, mình để lên cái cục than, mình đốt cho nó ra khói giống như mình đốt ngày cưới vậy đó, rồi mình lấy miếng giấy mình bịt lại mình hít, thì cũng vậy, nó sẽ đi lên cái tầng khói, tầng thứ ba. Thì cái cà độc dược nó mạnh hơn nhưng mà nó nguy hiểm hơn, nếu mà mình dùng không đúng cái đâu có thể nó gây xuất huyết. Nó gây xuất huyết, nó gây chảy máu. Thành ra bây giờ mình xúc nước muối trước, rồi nếu có cây cành dao thì mình giã nó và mình cho nếu mình hít cái hơi của nó. Câu kế tiếp, xin thầy chỉ giúp cho cháu trai 3 tuổi khi ngủ đổ mồ hôi đầu rất nhiều, thường sổ mũi và ho. Thì cháu nó bị chắc có lẽ là cho uống sữa nhiều quá nha, cho uống sữa bò nhiều quá thì nó tạo ra những cái chất dịch nhầy làm cho người nó bị âm nha. Thì như vậy đừng cho ăn đường nhiều, đừng cho uống sữa thì nó sẽ không bị cái đường ho hấp, thì nó sẽ không có bị cái tình trạng này. Bệnh nhân 60 tuổi làm nghề neo, ngồi đâu cũng buồn ngủ, chỗ nào cũng ngủ được. Thì như vậy là phải thiếu ngủ. Nếu ngủ thì ngủ cho đã. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tại vì khi mình làm nghề neo đó, thì nó bị hít cái hơi acetone nhiều quá nha. Thì cái khí đó sẽ làm tổn thương cái hệ hô hấp và hệ thần kinh của mình. Thành ra mình không còn sự tỉnh táo nữa. Đó, thành ra mình phải xem cái coi thực sự. À, nếu cái điểm thứ ba nữa là gì, tức là chẳng hạn như khi làm về, quý vị phải tập đi ngủ sớm và dậy sớm. Ngủ sớm và dậy sớm thì cho dù mình ngủ chỉ có 4 tiếng nha, cho dù mình ngủ chỉ có 4 tiếng nhưng mà mình dậy mình sẽ tỉnh táo, sẽ khỏe. Còn nếu như mình thức khuya mà mình ngủ 4 tiếng, mình thức khuya mình ngủ đến 6 tiếng thì như vậy nó sẽ vẫn không khỏe, là tại vì những cái chất độc buổi sáng nó không được đẩy ra và những cái chất độc nó sẽ thấm lại, làm tổn thương cái hệ thần kinh mình, nó làm cái trí mình mờ hơn và làm cho người mình nó bị ô nhiễm hơn. Thành ra lúc nào mình cũng giật dừ, thật ra nó ngủ đây không phải là mình thiếu ngủ mà do cái chất độc trong người mình nó nhiều quá. Khám bác sĩ nó bị giảm tuần hoàn não nên uống thuốc bổ não. À, đây cũng là một nguyên nhân nha. Tức là thì như hồi nãy nói là gì, thứ nhất đó là sử dụng cái nghề neo thì nó sử dụng cái hóa chất quá nhiều, cái hóa chất đó nó làm tổn hại đường hô hấp và hệ thần kinh, hệ tuần hoàn rất là nhiều. Thành ra nó làm cho cái lượng oxy về não nó giảm đi, thì khi oxy về não mà nó giảm thì nó làm cho mình hay bệnh thần, thiếu tỉnh táo. Cái thứ hai nữa là thường là làm cái nghề này ngồi nhiều, không có đi đứng, không có vận động, thì như vậy máu nó cũng không có được lưu chuyển lên cái phần não bộ của mình. Thì như vậy chúng ta phải tập vận động thêm, tức là lúc nào mà không có khách ha, lúc nào không có khách là phải chạy ra ngoài hít thở, vận động, khua tay múa chân 5-3 phút cũng được, lúc nào mà không có khách là phải đi ra ngoài liền, tại vì hiếm có cái tiền neo nào mà nó được ventilate tốt lắm, thấy không? Nó không có đầy đủ máy móc để mà nó làm việc thông khí thoáng khí đó. Rồi ngay cả không phải cái nghề đó mà những nghề khác, mà cái xu hướng bây giờ mình ngồi quá nhiều, cái xu hướng mình ngồi quá nhiều mình không có cân bằng với cái sự vận động. Thứ ba là với tuổi như vậy mỗi ngày ngủ 5 tiếng có đủ không? Dạ đủ rồi, dư nữa. Con không tập thể dục, ăn tối trễ, có khi 10 giờ tối ăn xong là muốn đi ngủ ngay, nội như đó đủ tiêu rồi. Rồi, thành ra tất cả những cái đó thì cái nguyên nhân rõ ràng ha. Thành ra chúng ta phải tập thay đổi. Nếu mà cái bệnh nghề nghiệp như vậy thì giờ mình phải cố gắng làm sao? Cố gắng về, tức là cái này chúng tôi có nói đối với một số lần rồi, tức là cái chu kỳ sinh học này bây giờ mình đang vi phạm nó rất là nhiều, thì chính cái đó là cái nó gây tổn thương cho mình và cho cả vũ trụ ha. Thành ra bây giờ nếu giả sử như mình phải làm về tối thì mình phải chịu khó là mình chuẩn bị thức ăn, mình đem đi mình ăn, làm sao ăn sớm để mình về một cái nơi là mình tắm rửa sơ sơ, thậm chí cũng không được tắm đêm nhiều nữa ha. Rồi mình đi ngủ, đi sáng mình dậy sớm, thì như vậy mình mới tạm khỏe được. Còn bây giờ mình bị cái là ăn đêm, đó là một cái rất là nguy hiểm cho bản thân mình và nguy hiểm cho cả phần tâm linh của mình nữa ha. Bây giờ hết giờ là không đủ giờ ha. Cái đó là cả một cái chương trình, cả một cái khóa tu học cho cái chu kỳ sinh học này không thôi á. Thưa thầy, con uống nghệ tươi xay với aloe ra và mật ong lâu dài để trị bao tử yếu có được không? Được, không có sao cả. Đi cao máu thì nên uống dược liệu thầy dạy trong mấy ngày, 7-10 ngày để trị bệnh allergy với đồ ăn. Thì trở lại là khi mà quý vị thanh lọc cơ thể xong mà mình theo cái chế độ ăn mà đơn giản nha, thì mình có thể không sử dụng các loại thuốc mở trong máu cao huyết áp hay tiểu đường. Và thậm chí khi mình làm được như vậy từ từ thì cái bệnh allergy của mình nó cũng biến mất. Và tại vì cái bệnh allergy chẳng qua là cái hệ tiêu hóa của mình nó bị bế tắc nha, và chất độc nó dồn lại làm cho gan và thận của mình bị quá tải thôi, chứ không có gì cả. Thành ra mình thấy ngày xưa mình ít bị allergy, nhưng mà càng ngày mình càng bị allergy nhiều, tức là tại cái hệ thống đường ống cống của mình càng ngày nó càng bị nghẽn, thì khả năng xử lý của nó, tức là gan và mật càng ngày càng quá tải, thành ra nó sẽ phải phản ứng sớm vậy thôi, nhưng có gì hết. Thành ra khi mà mình khai thông nó rồi nha, mình khai thông nó rồi, mình reset nó lại rồi, thì từ từ những cái bệnh allergy của mình cũng sẽ giải được. Có một điểm nữa là gì? Không phải giải về cái phần thân vật lý và sinh lý, mà nó còn cái tâm lý nữa. Mình cứ nghĩ rằng mình bị như vậy, mình dính như vậy ha. Thành ra nó cứ đi với mình mãi. Thành ra mình phải tập là gì? Tức là mình phải tập dùng cái điều hòa của mình hay là cái ông chủ của mình để điều khiển nó. Tức là thậm chí như khi mà mình đã bị rồi, mình cứ sợ và mình không dám, thì càng ngày nó càng lấn tới và càng ngày nó bị sâu hơn. Trong y học nó có một cái nghệ thuật nó gọi là desensitize, tức là khi mình bị dị ứng cái chất đó thì mình phải làm sao cho nó tiếp xúc với một cái lượng nhỏ từ từ để nó quen dần nha. Và trong cái tâm lý học cũng vậy, có những người bị sợ, cái ngành nó gọi là, trong bệnh học nó gọi là phobia, tức là mình bị một cái lý do nào, hồi xưa mình gặp con rắn rồi mình sợ con rắn, và cái ám ảnh đó bây giờ mình gặp sợi dây mình cũng tưởng là con rắn, mình cũng sợ. Mình gặp con bò cạp mình cũng sợ, mình gặp con sâu mình cũng sợ. Thành ra từ một cái sẽ lan tỏa ra, sẽ ám ảnh và nó đi vào cái ký ức của mình. Bây giờ mình phải tập làm sao mình thay đổi nó lại nha. Đó. Thành ra không phải là vấn đề vật lý và sinh lý không thôi, mà chính cái tâm lý của mình. Cứ khi mình bị như vậy mình sợ, có những cái nó chưa đến mà mình đã sợ rồi. Thành ra nó tạo nên một cái dấu ấn ở trên não bộ của mình nha. Thành ra thật ra thì những cái bệnh này nó không có khó khăn gì cả, khi mình có cái niềm tin, khi mình quyết định thì từ từ. Nên nhớ là trong con người của mình, ngay cả bây giờ y học hiện đại nó cũng chứng minh rất là rõ ràng, tức là mình có cái nó gọi là placebo effect, phải không? Tức là tất cả các bệnh và tất cả các loại thuốc thì tối thiểu là nó có 30-50% cái placebo effect. tức là cái người uống thuốc để trị bệnh và cái người uống cái thuốc không có gì cả, chỉ có bột có đường không thôi cũng hết bệnh. Đặc biệt là những cái bệnh về thần kinh nha, tất cả những bây giờ người ta mới khám phá ra là tất cả những cái bệnh mà để trị trầm cảm bị thần kinh là này kia nó không có quốc bao nhiêu cả, mà chính nhờ cái placebo effect đó. Mà cái placebo effect đó nó không phải chỉ có trên vấn đề dược liệu, trên vấn đề thuốc men. Ngày xưa người ta không dám trị nó cho những cái bệnh nhiễm trùng, nhưng mà bây giờ người ta cũng đã áp dụng rồi. Và thậm chí cái nữa là quý vị thấy không phải cho vấn đề đó mà kể cả phẫu thuật ha. Kể cả phẫu thuật bây giờ người ta cũng áp dụng luôn cái đó rồi. Tức là có những trường hợp bị nhiễm trùng hay là bị gì đó, người ta phẫu thuật, tức là người ta cắt ra xong người ta may lại, người ta chả làm gì, chả có moi móc, chẳng có remove cái gì trong cả, chỉ có cắt ra xong rồi may lại thôi. Nhưng mà vậy là còn có cắt, còn có may. Còn ngay cả bây giờ bên Philippines người ta phát triển cái này, tức là người ta hoàn toàn không cắt, không may gì hết, người ta dùng một cái ảo thuật, một cái kỹ thuật nó giống như là mình cắt, giống như mình may, rồi cũng cho bệnh nhân thấy này kia thì nó cũng work. Nhưng mà mình đừng có lạm dụng nó. Và bây giờ chính vì người ta lạm dụng nó thành ra một số trường hợp nó sẽ không có hiệu quả. Thì để cho thấy rằng cái tâm của mình, cái tâm thức của mình, cái tâm của mình nó cực kỳ mạnh. Mà đứng rõ ràng là Đức Phật đã nói gì? Tất cả các pháp do duyên sanh và thế giới do tâm tạo. Thành ra cái tâm của mình nó có một cái mãnh lực cực kỳ mạnh nếu như mình biết sử dụng nó. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng ngay cả đến vấn đề phẫu thuật mà nó còn có các placebo effect tốt như vậy. Thì ngược lại cái mặt trái của nó gọi là nocebo effect. Tức là một bên là hoàn toàn rất là tích cực. Thì bên kia mặt trái của nó là hoàn toàn rất là tiêu cực. Đó là lý do tại sao mình thấy ngày nay khi mình bị stress, bị căng thẳng, bị lo lắng, sợ hãi, nó tạo ra hết tất cả các bệnh. Mà một trong những cái bệnh thời đại là bệnh ung thư. Và mình đã học tới cái này rồi thì mình thấy nó quá dễ hiểu, phải không? Mình đã học tới cái nguyên lý của vũ trụ này, mình thấy nó quá dễ hiểu. Tức là khi mà anh bị một cái căng thẳng, tức là không phải riêng trong cái thân vật lý không thôi, mình đưa vào dư thừa nó bị bế tắc. Mà kể cả trong con người mình 70% là thể dịch mà nó không được lưu chuyển, mình chỉ ngồi một chỗ mình làm việc, mình tù túng, mình bế tắc, thì thể dịch nó không lưu chuyển thì ngay lập tức nó cuối cùng nó cũng thành cái thể rắn, thể cứng, thể bú. Rồi cái thể khí, tức là cái tâm lý của mình, đâu cũng dính mắc, đâu cũng sợ hãi, đâu cũng lo lắng, đâu cũng bực bội, tức là nó bị dính mắc, nó bị tù đọng, nó bị kết tổ lại, thấy không? Thành ra cuối cùng cái này nó cũng sẽ tạo, nó đi xuống. Rồi cuối cùng ngay cả khi mình đi vào cái nền tâm linh của mình, mình chấp cái này, mình chấp cái kia, phải là ông thầy của mình, phải là tụng kinh kiểu này, phải là làm cái kiểu này, tức là mình thấy cuối cùng là tất cả mọi cái của mình là do cái chấp, do cái dính của mình, thì cuối cùng là nó cũng sẽ tạo nên cái ông bố hết, cái thô hết. Thì cái nguyên tắc căn bản là, một lần nữa là, khi mà nó thông thoáng, nó cởi mở, nó tự do, nó vận hành, thì từ thô nó sẽ đi lên tế. Mà nó bị dính mắc, bị kẹt, bị tù túng thì từ vi tế nó sẽ kết xuống cái thô thôi. Thành ra chúng ta thấy trong vũ trụ này tất cả các pháp đều có hai mặt. Cái placebo effect nó mạnh như vậy thì cái ngược lại là cái nocebo effect nó cũng sẽ làm tổn hại mình rất nhiều. Thành ra nếu như mình không xả bỏ ra, mình không vận, mình không ứng dụng được cái nguyên lý đó thì chính mình đã làm tổn hại mình và tổn hại vũ trụ rất là nhiều. Hay là nếu mình nhìn trên một cái khía cạnh khác là cái nguyên lý của lực hấp dẫn. Mình nghĩ những cái điều không lành, mình tích lũy những cái điều không tốt thì như vậy nó sẽ chiêu cảm đến toàn là những cái năng lượng không lành, không tốt xung quanh mình hết. Và lúc đó là mình bị bế tắc, bị bệnh. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng tất cả đều do mình. Nếu như khi mình hiểu cái nguyên lý này rồi thì thực sự cái sự chuyển hóa nó không có gì khó khăn cả. Mình là cái người quyết định. Mình là cái người quyết định. Thưa Thầy, cho chúng con biết liệu liệu để trị cholesterol bằng bột nghệ cho người lớn và có thể mua ở đâu? Cái này nó sẽ tùy theo quý vị. Nó sẽ không trở lại một lần nữa, là chúng tôi chỉ nói là luôn luôn chúng tôi cho quý vị một cái reference, tức là một cái tham khảo thôi. Nó không có cái gì cố định, tại vì khi mà cố định như vậy đó, là quý vị sẽ bị kẹt liền, và không phải kẹt riêng một pháp mà quý vị kẹt trong tất cả những pháp khác, những tình huống khác. Mình muốn biết thì mình có thể lấy một cái khoảng trung trung đạo, tức là lấy ví dụ như bây giờ mình uống 2 muỗng hay là mình uống 1 muỗng cà phê. Mình xem thì coi mình có bị phản ứng gì không trước cái đã. Tại vì có người uống không có gì cả, nhưng mà có người uống vô thì bắt đầu thấy nóng, thấy nổi mụn ha. Hay là thậm chí uống vào bắt đầu thấy cái người mình nó sót cái bao tử. Mặc dù uống để trị bao tử, nhưng mà khi mình uống không đúng lúc, hay là khi mình bị thêm một cái thức ăn, thức uống nào đó nó cộng hưởng vào, nó sẽ làm cái người mình bị sót bao tử, hoặc là làm người mình nó nóng lên. Thành ra mình có thử trước một muỗng cà phê, và tốt nhất là mình nên thử lúc bụng đói, đừng có chung với một cái thức ăn, thức uống gì hết cả. Thử một muỗng cà phê thì mình pha nó vào trong cái nước ấm ấm, rồi mình uống hết xong rồi mình chế thêm nửa ly nước thì mình uống cho nó sạch. Tránh cái là mình sử dụng bột khô. Tại sao? Khi mà quý vị sử dụng bột khô mình bỏ vào trong miệng của mình thì coi chừng nó sẽ bị cái gì? Nó sẽ dính vào ngay cái cổ họng, cái niêm mạc của mình, và nó sẽ bị cái phản ứng nó kích thích liền ngay lập tức, thì nó sẽ gây cái phản ứng viêm ha. Nó irritate, nó khó chịu, thành ra nó dễ bị dính vào cái phần trên này và cái phần hai cái hạt amidan của mình ha. Thành ra chúng ta phải cho nước nó vào cho nó ướt hết, rồi mình quậy nó thiệt là thấm nước ướt rồi mình uống. Và cũng đừng có pha nhiều nước quá, nó loãng, nó lên bệnh, nó khó uống, thì chúng ta pha khoảng chừng 30-50ml gì đó chúng ta uống hết, để chúng ta lấy thêm một cái ly nước và chúng ta uống sau cho nó sạch cái miệng của mình, để nó đừng có dính gì lại trong này hết cả. Thì một lần nữa là nên uống buổi tối lúc bụng thì đói nha, và cholesterol thường nó được tổng hợp vào ban đêm, và là chúng ta uống như vậy thì nó sẽ ức chế được cái sự tổng hợp những cholesterol xấu. Sau đó thì mình bắt đầu mình tăng lên từ từ đến 2 muỗng hay 3 muỗng, và từ ngày 1 lần buổi tối trước khi đi ngủ lên ngày 2 lần tối trước khi đi ngủ buổi sáng sớm nha. Thì nếu mình thấy nó đều đặn được như vậy, nó không có phản ứng gì, thì mình có thể duy trì 2 đến 3 muỗng cà phê ngày 2 lần, rồi sau chừng 1 tháng cho tới tối đa là 3 tháng mình thử máu lại thì quý vị sẽ thấy nha. Và nên nhớ là gì? Nên nhớ là đây là cái cách mình giải quyết đầu ra, nhưng mà còn cái đầu vào nữa. Tức là mình phải không được ăn dầu mỡ chiên nhiều, mình phải không được ăn tinh bột tinh chế nhiều, mình phải không được ăn quá nhanh, phải tập nhai cho kỹ, và mình phải không được ăn đêm. Tức là tất cả những cái nguồn này nó tạo ra cái cholesterol xấu. Còn nếu như mình giải quyết đầu ra mà đầu vào mình không giải quyết, tức là mình lấy ra đầu này mình bỏ vào đầu kia thì cũng như không nha. Đó. Rồi cái bột nghệ mua ở đâu thì cái này chúng tôi không biết, mà tại vì nó có quá nhiều nguồn nó có quá nhiều nguồn thì quý vị phải hỏi xem những cái người nào mà bạn bè của mình mà tin tưởng. Và ở đây có thể là quý vị hỏi chị Tâm Hạnh, là tại vì chị Tâm Hạnh có cái chỗ nào mua của người Ấn Độ á. Tôi thấy hôm qua là chị Tâm Hạnh đi mua dầu mè, ngay cả cái dầu mè ép lạnh nó đi ở tất cả những tiểu bang khác rất khó kiếm nha. Những năm trước thì nó bán hầu hết trong tất cả những tiệm Whole Food Store hay là Health Food Store, thậm chí trong Walgreens, Walmart nó đều có bán hết. Nhưng mà năm vừa qua thì nó giảm xuống, nó chỉ còn bán ở trong cái tiệm Brown với là Modern gì đó, với là một cái tiệm mà cái tiệm chuyên môn bán cái Whole Foods của tụi châu Âu. Nhưng mà đến năm nay thì hầu như đi kiếm không có nữa, vô Brown cũng không có. Thành ra ngày hôm qua nghe chị Tâm Hạnh, chị chạy qua bên cái tiệm nào đó của Ấn Độ, chị mua rất là nhiều. Thì như vậy Ấn Độ sản xuất bột nghệ rất là nhiều và rất là tốt nha. Thì như vậy quý vị có thể hỏi ở đây. Thưa thầy, phương pháp thanh lọc này có được áp dụng cho bệnh sỏi thận không? Rất là nên, và đây cũng là một quá trình để mình làm trong vấn đề thanh lọc, tức là không phải chỉ đẩy cái sỏi, cái sạn trong gan, trong mật không thôi nha. Mà cái phương pháp thanh lọc này còn sử dụng để tẩy luôn cả tất cả những cái trong cái đường ống của mình, nói chung là toàn bộ cơ thể mình. Có những người bị những cái sỏi nó nằm trong cái dịch của bao tử, trong lớp màng nhầy hay là trong ruột. Và chỉ có điều là cái sỏi trong cái gan và mật nó có cái ưu điểm là nó nằm trong cái môi trường dầu, thành ra nó ra được dễ hơn và kích thước nó lớn hơn, chứ không có gì cả. Còn cái sỏi ở đường niệu, cái sỏi ở đường niệu thì nó nằm trong cái môi trường nước, thành ra nó sẽ ra chậm hơn và nhỏ hơn. Nếu như quý vị để ý cái nước tiểu của mình trong mấy ngày này á, thì quý vị sẽ thấy nó đục hơn, nó đục hơn là nước tiểu trong những ngày kia. Mặc dù là mình không có ăn, những ngày kia nó đục là vì những cái chất đạm nó ra, những cái chất thải nó ra, nhưng mà trong những ngày này là mình đã có sử dụng những cái thuốc để làm tan cái sỏi, thì nó ra đối với đó là nó đục đục như nước con gạo, hay là nó nhìn xuống dưới mình thấy nó hơi trắng trắng li ti, khó thấy bằng mắt thường, nó thấy được bằng mắt thường là mình đi tiểu nó hơi đau hay buốt rồi. Thành ra cái sỏi thận nó vẫn tan. Mà nếu như tại vì ở đây chúng tôi chưa có cái điều kiện để cho quý vị sử dụng các cái thuốc mà nó tống mạnh hơn nữa, chứ còn những cái khóa tu học ở bên châu Âu á, nó nằm ngay đúng mùa, thì chúng tôi sử dụng thứ nhất là cái dây hậu quang, dây mướp đắng á, cái đó là cái phá sạm cực kỳ nhanh và cực kỳ mạnh. Sạm mà cỡ chừng 2-3 phân á, nó phá khoảng chừng tuần lễ 10 ngày là tối đa là tâm bằng liền tới khắc. Kế đến là mình có thể sử dụng cái cây cỏ đuôi ngựa, tiếng Anh nó gọi là horsetail, tức là nó gần giống như cây thông con, thì cái đó là hầu như tất cả các nước bên kia nó rất là nhiều. Rồi mình có thể sử dụng cái mã đề, lá mã đề hay thậm chí cái lá bồ công anh cũng được. Thành ra chúng tôi sử dụng thông thường là trong những cái khóa tu khác là chúng tôi bắt đi được làm sách thêm 3 cái chai. Một chai đựng nước hạt chia, một chai đựng cái nước rau củ đỏ đỏ, một chai đựng nước trà, thì gồm có mấy thứ đó: bồ công anh, lá mã đề, lá nước cỏ đuôi ngựa, lá hang hay là cái lá hổ qua. Thì như vậy là nó làm tan hết tất cả những cái sỏi thận, và thậm chí như những cái người bị vôi hóa cột sống hay là các cái khớp mà nó sưng, nó viêm, nó bị những cái deposit trong đó thì nó cũng giúp. Đó. Thành ra nếu như người nào mà biết là mình có sỏi thận hay là mình bị bệnh gout, bệnh gút đó, thì mình có thể áp dụng thêm hoặc là mình ép thêm nước dưa leo, mình ép thêm nước dưa leo mình uống, hay là mình đi kiếm thêm những cái thứ mà chúng tôi vừa nói, cái là lá mã đề, cái lá cỏ đuôi ngựa hay là cái dây hậu quang đó, mình nấu nước thêm mình uống thì nó sẽ tan cái sỏi thận ra. Thưa thầy, bưởi dùng loại da xanh ruột trắng có được không hay phải dùng loại ruột đỏ? Tại vì cái dùng cái da xanh ruột trắng á, thì nó không có đủ nước, cái lượng nước nó ít quá ha, và cái độ chua nó không có như cái loại bưởi đỏ đó. Chứ còn về cái dưỡng chất để đi vào gan thì nó cũng có, chỉ có cái là nó sẽ không có nhiều như cái loại bưởi đỏ. Thứ hai nữa là nó không có dương ha, nó không có dương như cái bưởi đỏ, thì như vậy nó sẽ không có đi sâu vào bên trong nhanh và mạnh như cái bưởi đỏ, tại vì nó phải dương thì nó sẽ đi sâu vào bên trong nhanh và mạnh hơn. Sau khi tâm lọc xong, ăn uống bình thường có cần dùng các loại multivitamin và canxium như trước hay không? Thật ra nếu như mà chúng ta ăn uống trở lại mà đúng cách ha, tức là tất cả những loại rau xanh, các loại rau củ tươi mà mình chế biến đúng cách thì hoàn toàn mình không cần sử dụng các loại multivitamin. Quý vị nghe người ta nói có câu là gì? If you want to be the millionaire, just collect American urine. Phải không? Tức là muốn làm một người tỷ phú chỉ cần đi thu lượng nước tiểu của người Mỹ thôi. Mà tại vì không có nước nào mà tiêu thụ vitamin nhiều như người Mỹ, mà mình bị dù rất là nhiều. Mình sử dụng 1% mà mình thải ra 99%. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là những cái multivitamin thường là nó là hóa tổng hợp, phải không? Còn những cái mình sử dụng trong rau củ trái cây, nó là tự nhiên, nó là organic. Mà cơ thể mình nó cần thứ đó chứ nó không cần thứ kia, thành ra nó rủi ro nó đi ra. Khi nào mà bất đắc dĩ không có nó mới mượn nó xài tạm, nhưng mà chính vì nó xài tạm như vậy thành ra nó mới bị rắc rối, nó bị sai lệch, nói về bệnh lý. Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta biết rằng cái multivitamin đó, nếu mình sử dụng trong thức ăn thức uống thì nó có cái sức sống, tức là nó có cái life force. Còn khi mình sử dụng cái này nó chết, thấy không? Mà chính cái mình cần là mình cần cái sức sống chứ không phải mình cần cái chết. Đó là lý do tại sao khi những người mà ăn đồ thột, đồ chế biến sẵn, cái người nó thô, nó nặng mà nó không có energy. Còn cái người mà ăn đồ tươi, đồ sống, tức là người ta ốm yếu nhưng mà người ta rất là sống động, rất là linh hoạt. Và bây giờ mình nhìn một cái cây cũng vậy, khi mà nắng nó lên một cái là nó hấp thụ cái năng lượng đó, là hoa nó nở ra, cái mùi thơm nó ra. Thành ra cái đó mới là cái năng lượng ít nhưng mà nó có chất lượng. Còn cái kia nhiều mà nó không có chất lượng, thành ra cái người nó cứ phề ra, nó bự ra mà nó yếu xìu, nó không có sức sống. Cái đó là cái life force, cái bài vitality, cái đó rất quan trọng. Thành ra mình sử dụng cái multivitamin nó chết. Ngay cả cái cao su, mà cái cao su bỏ trong sữa cũng vậy, là cái sai lầm. Chính vì mình sử dụng cao su ngày nay đa số là cao su inorganic, thành ra nó đi vào nó không hấp thụ được và nó phải bắt đầu nó thải ra. Thì nó thải ra thì nó đi qua thận, nó làm cái sạn thận, nó đi vào các cái khớp, cái xương của mình. Tại vì mình không vận động thì nó nghĩ đó là vết nứt, thành ra bao nhiêu cái ok một nó đổ về đó thì nó hàn, thành ra mình mới bị thấp khớp, bị vôi hóa, bị thoái hóa. Thành ra khi mà mình sử dụng cái cao su trong thực phẩm tươi sống thì nó mới là cái cao su đúng, organic, nó hấp thụ cho cơ thể mình. Chỉ cần mình chế biến sai là cái organic nó biến thành inorganic liền. Cái rau xanh mà mình nấu quá một tí xíu nó bắt đầu nó ra cái màu xanh rêu là bắt đầu nó biến thành inorganic rồi. Thấy không? Cũng cái cao su trong rau củ đó mà mình chỉ cần nấu không đúng cách là nó biến thành inorganic. Huống chi là mình đưa nó qua khô nữa thì nó lại càng biến thành inorganic. Đó. Thành ra cái cao su mà nhiều nhất và cái mineral nhiều nhất là trong cái rong biển. Nếu như mình muốn bù hết tất cả những cái loại vitamin và cao su thì mình ăn rau củ đều đặn và mình thay đổi mỗi ngày chỉ một hai thứ, mình luân phiên đều đặn và mình chế biến đúng cách, mình có đầy đủ hết. Rồi cái nữa là mình phải đi ra ngoài, mình expose với cái năng lượng của vũ trụ. À, thì như vậy nó sẽ qua cái tầng thứ hai, tức là qua cái xúc thực. Rồi mình muốn bổ sung thêm cái cao su là mình sử dụng cái rong biển, hay là tất cả những loại rau xanh đều có cao su rất nhiều, nhưng mà với điều kiện phải chế biến đúng và với điều kiện mình phải hoạt động và mình phải tiếp xúc với ánh nắng thì nó mới đem vào bên trong. Còn nếu như mình không có vận động thì nó cũng chạy ra bên ngoài. Nếu mình không tiếp xúc với nắng thì nó không activate cái vitamin D trong người mình thì nó cũng không có đưa cao su vào được. Thành ra ăn uống đúng, ăn uống đủ mà còn phải vận động đủ, phải tiếp xúc đủ nữa, thấy không? Cháu trai 5 tháng tuổi, tay chân lúc nào cũng lạnh, mới có 5 tháng à. Nhỏ quá, thì dĩ nhiên là tại vì cái hệ tuần hoàn của nó chưa phát triển hoàn chỉnh ha. Miễn dịch chưa phát triển hoàn chỉnh thì mình chỉ có xoa bóp. Với cái thứ hai là cái mà chúng tôi nhắc quý vị hoài là cái sữa là cái rất nguy hiểm mà mình đang bị nó đầu độc. Thì từ đứa nhỏ nào mình cũng cho uống sữa bò hết, thì như vậy nó cái chất dịch nhầy nó gia tăng thì nó sẽ làm tắc nghẽn cái hệ thống đường ống của nó, thì như vậy nó không lưu thông được thì nó thường bị lạnh thôi. Thành ra mình thay đổi cái sữa bò đi thành ra cái sữa gạo ha, hay là sữa almond, hay là sữa wheat cho nó uống, chứ đừng cho uống sữa bò. Rồi thôi, như vậy là mình đã lố giờ rồi đó, lố giờ giờ phải trả cho ban tổ chức, lố hết 16 phút rồi. Thật ra cái đó cũng là một cái dính mắc. Ngày xưa đầu tiên khi người ta nghĩ rằng cái vitamin B12 chỉ có trong thức ăn động vật, trong trứng, trong sữa, trong nội tạng của các con vật, và đầu tiên người ta chiết xuất cái đó ra, đúng. Nhưng mà quý vị biết rằng ngày nay vitamin B12 mình sử dụng trong bệnh viện hoàn toàn không có dính dáng tới nguồn của động vật cả. Tức là vitamin B12 đó nó được lên men từ vi trùng ha, được lên men từ những con vi trùng, những con vi khuẩn. Thành ra khi mà mình bị dính mắt, mình nghĩ như vậy thì mình đã block cái đầu của mình, cái mai của mình để cho nó chuyển hóa, nó thành cái vitamin B12 trong người mình rồi. Nếu nói như vậy thì quý thầy và anh trai thì đời này có kiếp khác sao ta vẫn hồng hào đẹp đẽ vậy, ta cũng mạnh khỏe như trâu vậy, thấy không? Có những người anh không phải những người đi tu không đâu, quý vị về miền Tây á, quý vị về miền Tây Việt Nam mình có những người theo đạo Hòa Hảo, người ta ăn chay từ đời này qua kiếp khác, những người cư sĩ ăn chay cũng mập phù lù à, cũng mạnh khỏe, cũng hồng hào à, thấy không? Thành ra không phải là ăn chay là không có cái đó. Và một lần nữa là gì, tất cả các pháp do duyên sanh, tất cả các pháp do duyên sanh, thì khi mình để cái đầu của mình mà nó tự do, nó thông thoáng thì nó sẽ biết xử lý, chuyển hóa và tổng hợp cái gì nó cần nha. Còn mình mà bị dính mắc, mình cột nó, mình chấp nó thì nó sẽ không có cái khả năng làm được cái đó. Đó. Dĩ nhiên thì mình có thể trong cái thời gian tạm thời, nếu mà mình chưa có chuyển hóa được như vậy thì mình có thể bổ sung thêm, tức là một tháng chích một mũi, chứ đừng có uống là tại mình uống không hấp thụ được bao nhiêu cả, nó chỉ giỏi lắm được 1/10 thôi. À, còn mình chích thì nó đi vào trong máu nhiều hơn, thì mình thỉnh thoảng mình chích, hoặc là chẳng hạn như những ai mà sợ nữa thì chẳng hạn như lâu lâu thì quý vị sẽ ăn được vài cái trứng gà, à, thì như vậy cũng được, tức là nó có khả năng nó lưu giữ cũng được mấy tháng, cái vitamin B ngày nay nó lưu giữ trong gan này cũng được mấy tháng. Cái điểm nữa là không phải vitamin B12 là cái yếu tố duy nhất để làm cho mình được tạo máu, hay là khi mình thiếu nó là mình bị thiếu máu. À, nó còn nhiều yếu tố khác, tức là chẳng hạn như cái chất sắt, rồi cái ferritin, tức là mình phải biến cái chất sắt đó thành ra một cái chất khác nữa để nó mới đi vào cái hồng huyết cầu của mình. Và đối với những người mà bị rối loạn cái hệ vi sinh trong người mình, đặc biệt là trong cái bao tử, thì như vậy nó sẽ không kết nối lại. Thành ra những người mà bị căng thẳng thần kinh thì ngay lập tức nó sẽ ảnh hưởng tới cái bao tử. Quý vị thấy chưa? Thành cuối cùng trở lại là do cái đầu mình hết. Do cái đầu của mình hết, thành ra phải tập xả nó ra, tập buông nó ra, tập mở rộng nó ra tí xíu. Yeah. Mỗi người một phút, bây giờ hết năm đi rồi đó. Thì có lẽ nó sẽ giảm bớt tác dụng rồi, tại vì để lâu nó sẽ bị oxy hóa. À, để lâu oxy hóa, khi mình để khô thì nó đỡ, ngay cả khi mình để khô mình xay bột ra mà để lâu nó sẽ giảm, cũng chỉ là mình pha vào bột nghệ thì nó đã có một tí xíu cái độ ẩm, độ nước thì nó sẽ bị giảm cái tác dụng của nó. À. Rồi thôi, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe và đến đây thì tập thì mong là tối nay quý vị sẽ thành tựu được cái kết quả thực tập của mình. Nhớ nha, sau khi trả lại cho ban tổ chức thì trước khi quý vị rời ở đây thì quý vị xếp hàng thứ tự đi qua bên kia, thì chúng tôi sẽ chia cái nước cho quý vị và quý vị cầm cái ly của mình uống liền ngay lập tức, để sau đó quý vị có thể uống thêm nước lọc hay nước chia. Rồi cái bước thứ hai là mình lãnh cái chai kia về, thì cái chai đó về là mình nhớ đem về đúng 10 giờ là phải lắc nó thiệt mạnh và nốc một hơi hết, xong lại ngậm lắc gần miếng chanh, xoa bụng, đạp xe đạp đi nằm vân vân. Cái điểm thứ ba nữa là nếu quý vị còn cái chai trống hồi nãy chúng tôi nói là quý vị có thể lấy cái nước đó đem về để lắc nữa, sau khi mình uống cái kia thì có thể nó sẽ khác nếu mình uống tiếp, là có thể uống tiếp tục buổi tối nay đó. Nếu người nào về mà đi được tiếp tục nữa một lần hai lần gì đó để cho nó sổ trong ra tốt, không có chi, không có sợ gì cả, thấy không? Rồi, cảm ơn đại chúng, bây giờ trả lại cho ban tổ chức.